Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Thích Ca Nipata. Khai phát tùy quán sẽ do thượng tọa Sát Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng kính bố tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian trải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền một ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí rõ tâm chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc dự hạnh thực hạnh như lý hạnh chân tánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là thiết đường vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Những muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin giúp khổ tỳ giới hạn, biết lạc trúng tâm thiền, chư thiên đã phân tập kinh tùy hỷ phước lành, được các trường như ý rồi phản hồi thiên sứ, chư con giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực nguyện tổng tỳ uy đức cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bố Tát Gia. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, giáo trình kinh tập bài học hôm nay là giáo trình kinh tập Thích Ca Nipata. Chúng ta học tiếp bài kinh hai pháp từ quán. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tể siêu từ bi quan hỷ dẫn lập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tát Gia. Con kính dâng mít cho sư phụ ạ.
Sư phụ thì không nghe được gì đâu. Vậy thì mình muốn tham gia các môn sư phái nhá. Thế là chúng ta sẽ dạy môn pháp của sư tập trung. Chúng ta cũng nghĩ được một tuần hôm nay nhá. Bài học sẽ nhờ sự tâm tâm chú giải điều khiến cho sự tòa phát đạt. Bài học hôm nay là hai pháp tùy quán tiếp theo, đó là tùy quán về thọ ở trong di sinh. Duy sinh là một chủ yếu 12 mắt xích. Bất luận tập mức cái mắt xích nào thì tôi vẫn xem những hồn đó nơi cũng bị nghĩ đổ. Và học cái bài học này sẽ cho chúng ta những người này tu tập. Bởi vì mỗi một chúng sinh có sự quy hướng khác nhau, do đó đề tài tu luyện nó phải tương thích với thuộc căn cơ của sở hành. Có người thì tùy quản khổ do tâm linh, hay là có người tùy quản khổ do duyên hành, có người tùy quản khổ do thức, do sắc dục nhập xúc vân vân. Và ngày hôm nay thì hai cái pháp tùy quản khổ hiện đủ do duyên họ. Chỉ cần cái được nghe tôi vào giảng kinh phân tích và lý giải hai cái pháp về tùy quán để chung quanh về việc này thọ. Và bây giờ mời Phật Quý Ông Chi đọc cho chính văn của bản kinh này, và sau đó chúng ta muốn chúng ta đi nào bắt đầu thư giãn. Xin thân chào thầy tổ trưởng viên, và rất có ý ngay thầy tổ trưởng viên đã lời phật tử là hôm nay chúng ta sẽ có một thảo luận về tương lai bài học này. Xin mời tôi lập tức mặt cho bản tin nhưng mà một hai nhà
sa thu lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa tệ siêu đã từ bi dẫn nhạc bài học ngày hôm nay. Nam mô bích tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sang kha giá. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa giác đẳng, thượng tọa tệ siêu, thượng tọa tệ về cùng siêu tôn đức tập huynh kính chào đạo tràng. Và lộc huynh kính cảm ơn đạo tràng đã cho lộc huynh biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: phàm có gì khổ gì hiện hữu, phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thọ. Đây là pháp trì quản thứ nhất. Do đoạn nghiệp ly tham, họ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp. Bậc đạo sư lại nói thêm: với lạc thọ, khổ thọ, hai bất khổ bất lạc, nội thọ và ngoại thọ, thằng có cảm thọ gì, biết được đây là khổ, giả dối bị hủy hoại, thấy các xúc hoại diệt, như vậy đây ly tham, tỷ kheo diệt các thọ, không dục ái tịch tịnh. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Tâm mô Bích Tha Giá. Kính thưa lời thầy và thầy sư, xin kính thưa lời sư trưởng, lời thầy và thầy sư, lời chi công đức xin chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì hôm nay chúng ta tiếp tục về kinh tùy quán hai khía cạnh, khía cạnh của khổ và khía cạnh của sự khổ. Đức Phật này đã từng dạy rằng Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự gì khổ. Đó là sự nhận thức thực tiễn ở trong đời sống. Phật pháp có mục đích rõ ràng, mục đích đó là giác ngộ và sự giải thoát. Giác ngộ là chúng ta thấy rõ sự khổ, và giải thoát là gì khổ. Và thứ gì cũng có một đặc biệt mà ở đây là khi Đức Thế Tôn nêu lên vấn đề gì thì Ngài cũng nêu lên hai khía cạnh. khía cạnh là vấn đề, là giải pháp của vấn đề. Như một bài toán phải có đáp số, chứ không đơn giản là chỉ nêu được một vấn đề. Đa số trong đời sống của chúng ta thì nói đến chuyện gì thì chúng ta hay than dài thở bóng, thời gian chúng ta thì có những cái thái độ gì đó, nhưng mà chúng ta chỉ đưa ra chứ chúng ta không có giải pháp. Rõ ràng là bài kinh quan sát hai khía cạnh đưa chúng ta từ giáo lý cứu thế sang giáo lý duyên khởi, và mỗi một phần của giáo lý duyên khởi một lần nữa để cho phép chúng ta đào sâu vào giá trị của duyên sinh đối với sự suy tư và thực hành trong đời sống của người Phật tử. Và điểm mà chúng ta nói đến hôm nay là thọ. Chữ thọ là một từ ngữ cho chúng ta hai cảm giác khác nhau. Nếu chúng ta đọc và nếu chúng ta nhìn vào một số các bức tranh của người Tây Tạng, họ minh họa về giáo lý duyên khởi, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi đề cập đến thọ, người ta diễn tả hình một người bị ba mũi tên bắn vào trong mắt. Chỉ thọ được hiểu như là nhận, bị động. Nhưng mà trong tiếng Anh á, nếu mà chúng ta dịch chỉ thọ, người ta thường dịch là feeling. Feeling có nghĩa là cảm giác, có nghĩa là phản ứng khi mà đối diện với một cảnh nào đó. Thì như vậy chữ Vedana nó từ cái ngữ tăng viết có nghĩa là trải nghiệm, thường được dịch hai chữ sẽ là cảm thọ và cảm giác. Nếu mà chúng ta dịch theo tiếng Anh thì feeling có nghĩa là cảm giác, và nếu chúng ta dịch theo truyền thống mà người đầu tiên dịch thì chữ đó là ngày An Thế Cao của Trung Hoa thì dịch Vedana là cảm thọ. Thì khi mình nói cảm thọ thì nghĩa là mình ở trong cái bị động nhận chịu, và khi nói chúng ta có cảm giác tức là phản ứng và thái độ đối diện với cảnh. Biết cảnh thì thứ gì cả hai từ này đều có thể được dùng để dịch chữ Vedana. Trong sớ giải thì đưa ra hình ảnh của một ông chủ ăn thức ăn của người đầu bếp tốt. Người đầu bếp tốt có thể là ngon, có thể là dở, thì ông chủ cũng ăn. Đó là người đầu bếp ở trong sở dạy, ví dụ như là các trong sở hay là các khu tánh khác. Còn họ giống như là ông chủ. Thì nếu chúng ta nhìn vào ví dụ đó thì ông chủ vừa là thưởng thức và vừa là cũng là bị động. Thưởng thức có nghĩa là người ta dọn lên thì mình ăn, và bị động có nghĩa là thì tôi nấu ngon thì mình ăn ngon, tôi nấu dở ăn dở. Thì như vậy cảm thọ và cảm giác đều có thể dùng những chữ Vedana. nếu như Phật tử nào mà có học phi diệu pháp của Việt Nam, Phật đặc biệt là quen với một số những cái cách trình bày phi diệu pháp một cái gốc đến từ hành tinh sự, thì quý vị sẽ quen thuộc với một cái biểu đồ. Biểu đồ đó này gọi là bản lưu chi pháp. Và khi mà minh quả về tâm và các khổ tánh, đặc biệt là về tâm, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài sử dụng những màu như là màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen, vân vân. Khi chúng ta thấy sự khác biệt giữa các màu, thì điều đó có nghĩa là khác biệt của các cảm thọ. Ví dụ như ở trong tâm tham, thì 400 đầu tiên là 400 thọ khí, 400 sau là 400 thọ xã. Khi mà chúng ta mới học thì chúng ta không thấy gì, nhưng mà về lâu về dài thì chúng ta thấy rằng cảm thọ là một khía cạnh cực kỳ quan trọng ở trong Phật học. Chúng tôi nhớ Hòa Thượng Minh Châu, một nhà dịch thuật vĩ đại của Việt Nam, đã từng viết một bài là Phật pháp bắt đầu từ cảm thọ và kết thúc cảm thọ, kết thúc bằng cảm thọ. Ý muốn nói rằng đề tài về cảm thọ đó, đó là vấn đề như góc đầu mối mà sự kết thúc cảm thọ là đạt đến niết bàn, một trạng thái giải thoát hoàn toàn. Cảm thọ mà chúng ta sẽ đề cập ở tại đây đó, nó có hai cái cách để chúng ta suy nghĩ. Một là chúng ta suy nghĩ ở trong mức độ dưới hướng để trong cuộc sống hàng ngày. Hai là chúng ta suy nghĩ ở cái mức độ mà tương đối là tế nhị hơn qua cái nhìn của A Di Đà. Thứ nhất là chúng ta đề cập đến cảm thọ ở trong cuộc sống hàng ngày. Cảm thọ trong đời sống hàng ngày có thể hiểu đơn giản là khổ lạc ưu hỷ xã, hoặc là cái khổ của thân, hoặc là cảm giác thoải mái của thân, cái sự âu lo buồn bực của tâm và trạng thái hoan hỷ hân hoan của tâm, hoặc giả là không khổ không lạc không ưu không hỷ, nó sẽ phải thản nhiên và thoải sản. Con người chúng ta thứ gì vậy? Có lúc chúng ta muốn được trải nghiệm, chúng ta muốn được hưởng thụ. Tại sao mình bỏ ra rất nhiều tiền để đi du lịch? Nếu để mà biết, nếu để mà thấy, thì ngày nay trên Internet có rất là nhiều. Chúng ta có thể lên Internet để tìm hiểu về Moscow hay là Moscow, thủ đô của nước Nga. Chúng ta cũng thấy được quảng trường đỏ, chúng ta cũng thấy được Điện Cẩm Lý, chúng ta cũng thấy được những cái nhà ga xe điện. Nhưng mà mình không muốn vậy. Mình muốn mình có mặt ở tại đó, ăn súp goulash, lang thang ở trên quảng trường đỏ, đi vào trong một trong những khu chợ số tiền đắt nhất của nước thế giới, nằm ở bên cạnh quảng trường, để làm gì? Để trải nghiệm. để tự mình cảm nhận đối với chúng ta thì nó quan trọng. Do vậy chúng ta muốn đi, muốn tiếp xúc, muốn đi tự mình cảm giác trực tiếp. Nhưng mà trong cuộc sống này chúng ta trải qua quá nhiều những biết, những đau thương, và có lúc chúng ta muốn ngủ một giấc để quên lãng cuộc đời. Tại sao có nhiều người họ muốn sống ở trong cơn say? Tại vì ở trong cơn say đó họ cũng tạm thời, họ nghĩ thôi là họ tắt đi cái cảm thọ bình thường để không nghĩ đến vợ đẻ con cháu, không nghĩ đến nhân tình thế thái, không nghĩ đến cuộc sống thăng trầm. Có người họ tìm đến cái chết để họ quá khổ với những cái cảm thọ trong đời sống của họ. Ví dụ như Nguyễn Vĩ đã từng nhắc một câu thơ của Trương Tụng, nhà văn A Nam khổ như chó. Hình ảnh của Nhi nhà văn vắt tim ốc của mình ra viết cuộc đời rất khổ, rất nghèo, sống thường tương đối khác để đổi bỏ phải than khổ. Nhà văn A Nam khổ như chó là thứ gì? Để sống có nhiều khi bất khổ thì nó không biết phải làm gì. Nó giống như là mình coi một đoạn phim, và cái bộ phim nó bắt có những đoạn mà mình không thích, mình có thể fast forward để đoạn đó qua đi, để mình không phải coi đoạn phim đó. Thậm chí một nhà thơ từ cận đại của Việt Nam cũng đã từng biết kiếp sau xin chết làm người, làm cái không đứng giữa trời mà đâu. Tại sao người ta không muốn làm người? Có thể cái không đứng ở giữa trời nó đẹp, nhưng mà có một điều, người ta muốn cảm nhận thiên nhiên, nhưng mà ta muốn ra khỏi thế giới của con người, ở trong đó tranh gian đoạt lợi, đoạt lợi những thị phi, những phiền phức. Như vậy thì chúng ta vui sướng với cảm thọ, chúng ta khổ với cảm thọ. Chúng ta cảm thấy vững lòng khi mọi thứ vững vàng, và chúng ta cảm thấy bất an khi mà những cảm thọ nó hết sức là mỏng manh vô thường. Người ta khởi đầu cuộc hôn nhân hay là một cuộc tình bằng tất cả sự yêu thương nồng nàn, cũng bằng cảm thọ. Và khi người ta chán chường, mệt mỏi, muốn ly dị bỏ nhau là cũng từ cảm thọ mà. Chúng ta ăn một món ăn gì đó rất thích, cái rất thích đó nó cũng từ cảm thọ. Mà chúng ta ăn một đời rồi, ngày hôm sau ăn nữa, rồi ngày hôm sau ăn nữa, thì cũng là cảm thọ. Chúng ta nhớ có một người quen cưới một người vợ, và người vợ này thì họ nấu bún riêu rất ngon. Và khi anh với gặp cô này cho anh ăn bún riêu thì anh cảm thấy thích lắm. Anh nói một tuyên bố một câu rồi: nếu mà được ăn bún riêu cả đời như vậy anh cũng chịu, anh cũng vui, anh cũng thích. Nhưng mà sự thật thú vị nó chỉ đúng một phần nữa thôi. Đúng phần nữa là sau khi cưới nhau về thì anh mới khám phá ra rằng cô vợ chỉ có tài nấu bún riêu là ngon thôi. Nấu những món khác như cơm, như thức ăn khác rất là dở. Và anh nói là tuần nào cũng có phần bún riêu. Thì bắt đầu anh ăn cũng thấy cũng ngon, nhưng qua vài tuần lễ cũng bắt đầu nó bình thản. Vài tuần lễ sau nữa thì anh cảm thấy rất là ngán. Và bây giờ khi nhìn thấy tô bún riêu thì anh xin hứa vào lòng là sau này có lấy vợ rồi nữa anh cũng giống như vợ nó cũng được. Bởi vì sao vậy? là tất cả đến được cảm hóa. Từng mỗi một chặng đường, mỗi một bối cảnh và mỗi cuộc sống, chúng ta có nhiều cái chủ quan khác nhau của liên quan đến cảm thọ. Nhưng mà về điểm này rất là lạ luôn, là chính cảm thọ cho chúng ta những mâu thuẫn cực kỳ khủng hoảng ở nội tại. Có khi chúng ta đam mê nhiệt huyết cái gì mà cảm thọ, nhưng có khi thì chúng ta đánh đuổi né tránh mà chúng ta không muốn cảm hóa của mình. Đó là tại sao người ta tự tử, tại sao người ta tìm quên ở trong men rượu, ở trong những cái trường xa mà tuyết. Đó là tại sao người ta muốn bỏ đi xa thật xa để quên đi những cảm hóa mà người ta không muốn có cái cuộc đời. Không có một hành giả nào tu tập đặc biệt là về tiến hành sinh mà thiếu cái bản lĩnh để chánh niệm, để cảm thọ mà có thể tu tập được. Bởi vì khi mình ngồi xuống nhìn hơi thở ra vào, cuộc đời nó không đơn giản như vậy, nó không đẹp như vậy. Chân sẽ nhức đau nhất, bằng tọa sẽ cảm thấy ban đầu ngồi một cách êm ái, nhưng mà dần dần cảm thấy khó chịu. Và khi mình muốn ngồi thiền thì nghĩ mình ngồi xuống hạnh phúc, nhưng mà khi mình ngồi xuống rồi, nhiều khi lúc như ngồi trở ổn liền. Và đôi khi ở trong đời sống rất là bình thản của một người tu cái nghiệp trước, có những niềm hân hoan, có những sự bực mình, có bao nhiêu thứ cảm họ sanh sự gì, cái bản lãnh mà có thể nhìn khi cảm họ sanh khởi và khi cảm họ chấm dứt, nó là một khả năng rất là quan trọng đối với bất cứ hành giả nào tu tập thiền định. Thường thường thì đa số chúng ta đối với cảm họ thường là bất ngờ, thẳng thốt. Nó đến mình không biết, nó đi mình không hay. Nói trên điều chuyên môn đó là sự phát hiện. Cái vui, cái buồn, cái khổ, cái lạc, nó đến và đi với chúng ta một cách hoàn toàn như là một bóng ma. Nó xuất hiện một lúc nào đó chúng ta không biết được, chúng ta không ý thức được rằng những cảm thọ chưa sanh bây giờ sanh khởi, thế là chưa sanh mà bây giờ sanh khởi chúng ta không biết, cái cảm thọ đã sanh mà bây giờ chấm dứt chúng ta cũng không biết. Bất chợt chúng ta thấy rằng cảm thọ nó lù lù trước mặt, nó chiếm hữu, nó ngự trị chúng ta, và chúng ta hoàn toàn tê liệt, giống như là một cái con mồi mà bị một chất đập bắn vào trong người. Đó là cảm giác rất là thụ động của hành giả. Cho đến lúc nào mà một hành giả tu tập thiền định đủ cái bản lĩnh để tỉnh táo thấy rằng cảm thọ chưa sanh bây giờ hiện khởi, và cảm thọ đã sanh bây giờ chấm dứt, thấy được cái sanh diệt của cảm thọ, thì lúc đó mới thật sự là chúng ta có chánh niệm. Nhưng mà không dễ đâu. Ở trong lên từ chuyên môn Phật học có dùng hai chuyện gọi là phát hiện và sa mát chân nhà. Ở trong thứ gì chúng ta dịch rất là mơ hồ, với nhiều người không quen với trên từ chuyên môn. Vì là chánh niệm là tỉnh giác, chánh niệm là khả năng ghi nhận, và tỉnh giác không thể biết rõ. Bằng ngày Hổ Tông này thì dùng cái chữ gọi là ghi nhớ và biết mình. Nhưng mà việc như vậy thật ra trong, nó không có sáng nghĩa. Ở trong tiếng Anh á, việc chỉ phát tiết là aware tức là nhận biết. Nhưng mà Sampajanya là a witch tức là sự tỉnh táo. Tỉnh táo mà có thể nhận biết được. Đó là hai trạng thái của Sati Sampajanya. Nhưng mà thứ gì, cái thọ mà khi mà nó ngự trị vào trong người chúng ta đó, thì thường chúng ta đánh mất cả hai điều đó. Nó giống như là người ta nói rằng cái người sai đó thì không biết mình sai, cái người mà đang sân mà biết mình sân á, cái sự biết ý thức rõ mình đang sân thì tâm sân nó sẽ giảm xuống. Và do vậy với một hành giả tu tập đó, thì cái trách nhiệm nó nằm ở mấu chốt như vậy là cảm thọ đến thì không biết, đi thì không hay. Nhất là những cảm thọ về tâm, về thân có khi mình biết được. Như hồi nãy mình không đang biết, bây giờ đang biết từ từ, cái hiện tại mình biết được. Nhưng mà về tâm rất là khó biết. Phải có cái công phu lắm. Và phải tu tập thuần thục lắm thì mới có thể biết được cảm thọ. Và thứ gì đặc biệt là một lúc nào đó khi mà hành giả quen tu tập, nhất là tu tập về bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, gọi là bốn đại quay nghi hay là bốn cái tư thế lớn, thì hành giả sẽ sớm nhận ra một việc là chúng ta thường né tránh cảm thọ. Mình ngồi lúc mình chán là mình đứng dậy, rồi mình đi, rồi mình nằm. Cái sự chuyển đổi của bốn tư thế đi đứng nằm ngồi đó, thật ra nó là bốn cái sự né tránh đối với cảm thọ không có thoải mái. Và do vì các vị thiền sư thường dạy chúng ta đó, là ví dụ chúng ta đang ngồi thì mà cảm thấy không, mình muốn đứng được thì khoan đứng dậy. Bằng tất cả sự chánh niệm và tỉnh táo, ngồi thêm một lúc, ngồi với chánh niệm để ý nó làm sao. Thí dụ mình đang ngồi mà cái chân nó tê nó nhất, khoan đổi tư thế. Và cái đổi tư thế như vậy đó, nó sẽ làm cho chúng ta luôn luôn né tránh, cứ tiếp tục. Mà đôi khi tự mình cũng nói ra danh từ của thế gian là mặt lì giữa chính mình thực sự. Nó đau nhưng mà mình cứ lì lộn chạy đó, nhìn với nó ra sao. Cái chân nhất cũng chạy đó, và khi nó muốn đứng dậy cũng chạy đó, mình ngồi coi như thế nào, cứ nhìn vào. Thì cái đó nó rất là tốt, là nó cho chúng ta thêm cái sự kiên nhẫn. Chúng tôi thứ gì khi mà sang bên Thái Lan ở Udon có một lần, chúng tôi đi xe ở bên Mỹ. Mình đi đâu thì người ta hay ghi cái bản đường xá, còn bao nhiêu cây số nữa tới đâu thì mình quen rồi. Ví dụ mình lái xe từ Houston lên Dallas, lái từ San Diego thì họ nói là còn 140 mile sẽ tới Dallas. Khi mình đi trên một đoạn đường dài ở vùng quê, mình xem có bản đường, không ai nói cho mình biết là mình đi tới đâu hết. Và chúng tôi nhớ lần đó, chúng tôi ngồi gần một vị sư người Mỹ, sư thầy tu cũng khá lâu, nhỏ hơn sư một hạ, mà sư ngồi kế bên rồi. Đang chạy xe như vậy thì ở trên xe có mười mấy vị sư. Chúng tôi hỏi vị sư đó, mình còn bao lâu nữa tới? Tôi không biết như vậy. Thì sư đó cười, sư nói rằng chắc cũng còn mười mấy cây số nữa. Nhưng mà Sư nói tiếp với chúng tôi là Sư có một cái cách tu ấy, mà Sư muốn chia sẻ với tôi. Hồi xưa đó, thí dụ leo xe mà thấy nó lâu sẽ khó chịu, và thường đặt vấn đề là chuyện nào đến, chuyện nào tới, và bắt buộc phải trả lời câu đó. Mình không hỏi người này được thì hỏi người kia. Sau ngày Sư đi xuất gia đó, Sư lấy cái đó làm hành tu. Sư nói mình đã leo lên xe, nó chạy nhanh, nhanh cũng vậy, chạy chậm cũng vậy, mình do ông tài xế là do điều. Mình thắc mắc cũng vậy mà mình không thắc mắc cũng vậy. Mình ngồi đó vô trùng cũng vậy mà mình nhẹ nhàng cũng vậy. Nhưng mỗi lần cái tâm của thầy nó tự thắc mắc rồi, còn bao lâu nữa tới, thì vị này tập lắng lặng nhìn cái tâm đó, à, nhìn cái tâm đó sự nôn nóng, nhìn cái tâm đó là cái tâm đó, nó đòi hỏi, muốn biết rồi. Là tới chuyện nào tới, sắp tới, từ đó làm thái độ đối diện với cảm thọ. Và chúng tôi cũng nghe ngài ở trên xa đó, ngài có một cái cách tu riêng của ngài. Là thứ gì những vị tu sĩ hay có cái bệnh là muốn về chỗ ở, hay là ở chỗ lâu nản có tự nhiên muốn đi. Tại vì sao vậy? Ở trong cái chùa thì mở trong cái góc nhỏ và xung quanh là cây có, tự nhiên có kỳ lộ mình muốn đi đứng nơi nào đó. Cái đi vậy nó là sự thay đổi không khí, nhưng mà đôi khi nó là một sự muốn. Thì ngày trên trang này cũng có cái pháp nguyện đó là thí dụ như người đang ở Ubon mà ngày muốn đi Bangkok, giữ cái tâm người muốn đi thì người ngồi xuống người nhìn nó, người nói nếu muốn đi hả, không đi. Không đi. Nó giống như là ngày thách thức với chính ngày, không đi. Hôm nay muốn đi thì thôi, không đi. Vậy bữa nào mà ngày cảm thấy ngày muốn đi thì ngày nói bây giờ không muốn đi thì bây giờ đi. À, tức là ngày làm được lại cái ý muốn bình thường. Đó là một cách của ngày. Để ngày nói là không có chiều theo cái cảm thọ của mình. Thật ra chúng ta thường tin vào cảm thọ, mà chúng ta bị lừa bởi cảm thọ. Mình cho cái gì đó có cái giá trị, mình cho cái gì đó mà nó là thế này thế kia, và giới nó từ cảm giác chủ quan của mình, cảm giác chủ quan hoàn toàn. Một ngày nào đó khi mà chúng ta đã thường tu tập cái niệm xứ rồi, thì chúng ta mới hiểu được câu mà Đức Phật dạy trong kinh Vô Ngã Tướng: cảm thọ chỉ là cảm thọ. Các con đi nhận thức sự thật bằng chánh kiến, đúng là thực tướng như vậy. Đó chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta, chẳng phải là tư ngã của ta. Có ai đó họ khen mình một câu: ăn tài quá, chỉ đó ăn ngon quá, hay là mình thế này thì kia, mình cảm thấy sung sướng. Lúc đó thì mình phải, nếu mình có chánh niệm thì mình thấy rằng cái lời khen đó có thể là lời khen chủ quan, mà cái chuyện mà mình hay mình dở thì nó là thực tướng mà tự mình biết đấy. Và cái thị dục quyển ngã, cái tôi cái ta đó, nó vốn dĩ chỉ là một ảo giác thôi. Và nếu mà nhìn thấy tất cả mọi khía cạnh đó, thì chúng ta nên quan sát xem cảm thọ chỉ là cảm thọ, không có làm lớn chuyện hay chuyện đó. Mình không có tôi học chút được thêm, mình không có làm cho nó nó phải thế này phải thế kia, chỉ nhìn cảm thọ là cảm thọ thôi. Cái nhìn như vậy nó sẽ lợi cho chúng ta rất là nhiều, cái nhìn như vậy nó sẽ mang lại chúng ta rất là nhiều điều. Cái sự bình thản khi cảm thọ đến rồi đi. Thứ gì nãy giờ chúng tôi đề cập đến cảm thọ ở trong cái nhìn tương đối là bình thường, thưởng thức, và nhất là theo kinh tạng. Bây giờ chúng ta nói về phạm họ. Qua một cái khía cạnh khác, có một chút liên quan đến Akira. Hồi nãy chúng tôi có nói rồi, khi ngày còn thường tình sự một người ra sức ngày vẽ từ cái biểu đồ pháp giới, mà thường thường chúng tôi là bản ngôn chi pháp, thì ở trong cái biểu đồ pháp giới này riêng về tâm á là sử dụng màu, màu xanh, màu đỏ, màu xanh là màu sạc, đỏ xả, màu đỏ màu hi. Thì như việc cảm thọ đúng với một số quan trọng. Thế vì pháp thì cảm thọ nó có thể là nhân và có thể là quả. Lấy ví dụ như một người tạo phước và bằng tăng đại thiện định giới tịnh hảo, thì thứ họ làm bằng tâm xã, bởi vì họ thường làm hay là do cá tính của họ, và cũng thứ họ làm do tâm rất là hoan hỷ. Thì cái thỏa ý và thỏa xã trong tập thiện hay là tâm bất thiện đó, nó vốn là do rất là nhiều yếu tố mà nó không mang tính cách cố định. Cái gì về tâm tham, một người mà họ mới ăn cắp cái gì đó lần đầu tiên mà họ ăn cắp được, họ cảm thấy vui đó. Nhưng mà khi ăn cắp quen tay rồi, bởi vì khi họ lấy như một, họ không cảm thấy có cái gì mà hào hứng gì chuyện đó, lấy một cái tâm bình thản như một của tâm tham, rồi tâm tham tâm xã. Thì khi mà cảm thọ và trong những cái tâm mà chúng ta gọi là nhân á, như là tâm bất thiện, như là tâm đại thiện, như vậy chẳng hạn, thì nó do những yếu tố khác nhau, nó không có tính cách cố định. Nhưng mà nó thuộc về quả, ví dụ như là những công quả phu nhân hay những công quả dùng giới tình hậu, thì nó mang tính cố định. Công quả là kết quả của tâm thiện hay là tâm bất thiện, thì khi nó là kết quả đó, thì nó hoàn toàn quyết định bởi quá khứ. Không thể nào mà làm thiện bằng tâm thọ hỷ mà kết quả tâm thọ xả hay là ngược lại. Nhưng mà bây giờ khi mà đề cập đến ngũ quan là thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác, tức là cái biết của mắt, cái biết của tai, cái biết của mũi, cái biết của lưỡi, cái biết của thân, thì ở trong anh chị làm gọi là nhãn thức gì cũng tự ý thức thiệt thực thân thực. Trong cái biết đầu tiên của những tâm thức này, của những tâm quả này, nó hoàn toàn là do quá khứ, do nghiệp quyết định. Đối với pháp là thì tất cả cái gì chúng ta thấy nghe ngửi đến được bằng những tâm người nhãn thức gì thực tiễn thực tiễn thực thân thực, thì chúng ta chỉ những thứ đó, những tâm đó đều do nghiệp của quá khứ. Ở đây chúng tôi muốn nói như vậy là bởi vì do nghiệp quá khứ, thành ra cái sự nhận thức của nó phải là bề thôi, nó tự chắc đi. Ví dụ chúng ta nói về cái đau đớn của thân, cái là dễ chịu của thân, hay là cái những cái nhìn dừng sự cố của mắt đối với cảnh đẹp và không đẹp, tai còn nghe tiếng hay hay là nghe tiếng dở, mũi thì mũi ngửi mùi thơm hay là mùi không thơm, không phải. Thì cảnh đó là cảnh thực thiết thực và do nhân quả, do cái nhân quả thực. Ở đây nó có ba vấn đề rất là đặc biệt. Tí đối với mắt, đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, thì nếu là kết quả của thiền thì đó là phật pháp, ngoại trừ thân thức thì đó là thân khổ. Đối với thiền thì đó là thọ thị, ngoại trừ thân thức đó là thọ lạc. Đó là cái thật sự là mũi lực của những tâm người là ngũ sống sinh. Ở trong giai đoạn đầu tiếp cận nhưng mà thứ gì nó cũng có những vấn đề mà chúng ta cũng phải đặc biệt. Mà ở đây như là một điểm cái gì mình đưa ra hai thí dụ như là ăn cay chẳng hạn. Đúng là nhiều người ăn cay, đúng là thiệt thức ăn cay bằng thiệt thức quả bất thiện, khó chịu quá, cay quá, nhăn mặt. Nhưng một khi mà chúng ta quen với thì chúng ta lớn lên trong nền văn hóa của Thái Lan chẳng hạn hay của Ấn Độ, thì bữa nào không có cay ăn không có ngon. Chúng tôi thấy ví dụ như là cái đây không lâu có một phụ nữ mà nấu thức ăn Thái ở trong đó có một xô canh chua, cái gì cũng giống như mình thiếu vị cay, thì chúng ta thấy nó không giống được, phải nó lạ lắm. Và rồi một ví dụ khác là cạo gió. Có nhiều khi quý vị thấy một người mà lâu lâu cạo gió là phải mới cạo gió, nhất là bệnh nó không nặng, thì mỗi một lần người ta cạo trên người mình cảm thấy đau, cảm thấy khó chịu. Và thứ gì chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ mình thấy những đứa bé và khi bệnh mà ba má lại cạo gió thì nó hét lên và cả xóm được nghe. Để chúng tôi có nguyện như vị hòa thượng thế mà mỗi lần bệnh người giác ngày giữ làm sự cạo gió đó, thì vị này thường nói là dạ sẽ đủ rồi bệnh này, dạ đủ rồi sẽ không đau, chứ mà dạ đủ rồi bệnh này. Thì thứ gì nhưng mà cũng có những người họ rất thích cạo gió và thậm chí là ghiền cạo gió nữa. Chúng tôi không biết là quý vị có bao giờ cảm giác không, nhưng mà chỉ khi mà chúng tôi bệnh mà ngày hòa thượng ngày cạo gió thì chúng tôi thấy là hình như ngày cạo đến đâu ngày đuổi cái bệnh nó đi đến đó. Mà cái chỗ mà chưa cạo nó ngứa, mà khi mình cạo xong thì khi mình cạo lên chỗ đó thì nó phải chỉ đã ngứa mà nó cảm thấy dễ chịu, rất là thoải mái khi được cạo gió. Và chúng tôi cũng nghe có những người họ ghiền cạo gió là có khi không có bệnh gì hết cạo gió. Chắc có chứ không phải là không. Nhưng mà đại khái như vậy thì cái cảm giác mà từ ví dụ ăn chay hay là cầu gió chẳng hạn, thì dưới cái cộng chúng tôi có thể nói rằng nó hợp với người này mà không hợp với người kia, gọi là bắt đầu thì thoải mái, nhưng sau này thì thoải mái. Chúng tôi nhớ là trong món ăn của chúng ta có những món ăn nó cái vị nó đắng, vị sầu đâu chẳng hạn, có gì vị mới ăn sầu đâu thì cảm thấy đắng quá, nhưng mà ăn quen rất là ngon. Âm thanh của vị thứ gì, âm thanh hình ảnh của vị, điều đó là thuộc về thị giác hay là thính giác hay là khứu giác hay là vị giác, xúc giác, thì nó được cho chúng ta thấy rằng có những cái cảnh mà ở một lúc nào đó người ta cảm thấy rất là khó chịu, không thoải mái, nhưng có lúc nào đó người ta cảm thấy rất là rất là thích thú. Ở đây chúng tôi nói một điểm cái gì là tại vì khi mình nghĩ đến năm cái giác quan này mang năm cái cảm thọ, mang hai cái cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả, thọ khổ thọ lạc cái này, thì chúng ta có hai cách nhận thức. Một là nó tất cả do cái việc của quá khứ thì nó phải mang tất cả cố định, quả thiện là quả thiện, quả bất thiện là quả bất thiện, vui là vui, khổ là khổ, khổ chứ không thể nó qua sự nhồi nặng được. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy hồi nãy chúng tôi có hai ví dụ về ăn chay và cầu gió, nó cũng cảnh đó, nó cũng điều đó, nhưng mà nó có thể là thích thú hay không thích thú, hoan hỷ hay không hoan hỷ. Ở đây chúng ta cũng phải nói thêm nữa, thật sự mà nói một người muốn cạo gió mà được người ta cạo gió thì nó không có phước, chứ không có phước, không có phước muốn cạo gió ai cạo gió mình hết. Một người thích ăn cay mà có đồ cay để ăn thì nó cũng là cái phước, chứ không có phước. Vì do vậy dĩ nhiên là đối với cả cảnh nó không có được thói quen, có duy nhất ban đầu chúng ta cảm thấy không có, không có vui, không có hoan hỷ, không thấy là khả ái, nhưng mà về lâu dài đó thì chúng ta thấy nó rất là tốt, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Và thứ gì, cái cảm thọ đóng một vai trò lớn thế dù chúng tôi có một vị sư vì đó sang bên Florida để dự lễ, đi qua đó vừa lễ xong rồi vì đó muốn về, chúng tôi nói chuyện vì đó thì chúng tôi hiểu rằng do vấn đề cảm thọ hết. Ở chỗ nào đông người quá, còn mình quen ở mình quen ở trong phòng rộng, quen ở trong chùa rộng, bây giờ đi tới đi lui đó mình nó chật chẹt hẹp ở trong căn phòng thì đi đẹp nó thoải mái, thôi thì về nó là cảm động. Mình thích đến một cái nơi nào đó là mình cảm thấy nó thân quen, cảm thấy nó thích thú, cảm thấy nó vui thì lớn, và đến nơi nào đó mà không cảm thấy thân quen thuộc về, nó là do sự cảm thọ. Đời sống mình gọi là tốt hay không tốt, là có nhiều niềm vui hay là ít niềm vui chẳng hạn. Mình sống với ai mà mình cảm thấy phi âm phi kỷ hay cảm thấy thế này kia, nó vốn là do cái gì? do cảm giác. Tất cả chúng ta đều thấy rằng cảm giác đó là sự tự nhiên, đúng đó là tự nhiên. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật này bảo rằng chính cái cảm thọ nó là cái một một ở trong những cái đầu mối của khổ, mà có thể xem là cội nguồn của khổ. Rất là đơn giản là không phải chúng ta chỉ có cảm thọ, mà từ cảm thọ chúng ta có cái sự chấp nhận. Đây là ta, đây là của ta và đây là tự ngã của ta. Cái đó mới là không đẹp. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đi tu trong chùa, thường thường là cũng có cái chừng mực nào đó ở trong cái sự va chạm, nhưng nó không lớn được. Lần đầu tiên chúng tôi vào viện giáo hội mà chúng tôi đọc một bài viết người ta tấn công trực tiếp và bằng những cái nặng nề, rất là thô tục, một cái thậm tệ, thì cảm giác đầu tiên chúng thấy rằng tự nhiên mình bị xúc phạm, tự nhiên cảm thấy rất là đau, tự nhiên cảm thấy rất là khó chịu. Chúng tôi đem cái việc đó lên trình, lên nói với Ngài Hòa Thượng Hầu Giác. Thì Ngài ngồi nghe chúng tôi hát, thì Ngài cười. Ngài nói rằng cuộc sống là như vậy, mình có ra đi, có đi làm, có chính thân làm việc rồi, thì mình cứ đi thì mình nhắm thôi. Thì bắt đầu khó chịu đi, nhưng mà dần dần rồi mình thấy rằng à, nó là như vậy. Hồi xưa chúng tôi nhớ là khi mà Paul Thóc mới được giới thiệu vào tổ sinh hoạt của người Việt, Chư Tăng mà đi giảng bài giảng kinh ở trong các cái room Phật pháp, có nhiều vị cảm thấy rằng vì dao động mạnh, khi mình nói giảng pháp rất là hiền từ, rất là từ bi, rất là trí tuệ, tự nhiên có người nào đó họ vào trong, họ tách chắc một câu, họ nói nặng, nói tục, họ nói thế này thế kia, mình cảm thấy thật sự lạ quá, giống như mình đang thuyết pháp ở trong chùa, có ai đứng lên hỏi, họ chửi lên mặt mình rồi. Nhưng mà dần dần sự quen, giờ cứ quen đó, bây giờ nhiều bị tự tại, ta chỉ chúng ta chửi mình thuyết pháp, giữ thuyết pháp thôi. Nó cũng là một điều rất là thú vị, là ở trong cái thế giới ảo đó, ở trong cái thế giới của internet, của cyberspace, chúng ta thấy rất là nhiều cái diễn biến của những con người thật, mặc dù nó trong thế giới ảo. Có những con người mà bình thường họ sẽ nói những lời mà nói lên bản chất của họ, thí dụ như là tục tằn hay là giận dữ hay chửi bới, nhưng qua internet chúng ta thấy, chúng thấy họ thổ lộ được điều đó. Tất cả nó do sự trải nghiệm, và chúng ta phải học về giáo lý liên hệ thì chúng ta phải thấy rằng có những thứ là do thói quen, có những thứ là do nghiệp, có những thứ là do cái tác động hoặc xa của tiền, hoặc có mặt hoặc không có mặt thôi. Tất cả nó đều do duyên hết. Cái khổ của chúng ta là gì? Là chúng ta cứ đòi giữ được một cảm giác nào đó, một cảm thọ nào đó, một cảm giác thân thương, một cảm giác dễ chịu, một cảm giác nhẹ nhàng. Tại sao người ta tìm đến rượu? Tại sao ta tìm đến ma túy? Tại vì những thứ đó ban đầu cho ta một cảm giác nào đó quên đi cuộc đời. Kỳ thực mà nói đó, đời sống chúng ta vui khổ có cảm thọ, nó giúp chi là một người mà có cái thương mà không mong bó, không có phòng hộ, chứ không băng bó là bụi bặm hay cái gì vào nó dính trùng được hết. Chúng ta rất là dễ phiền não, mình phải thành thật mà nhận như vậy, rất dễ phiền não. Mà cái người nào mà không thật sự nhận điều đó thì người đó khổ. Đức Phật ngài cảnh báo chúng ta, ngài nhắc nhở chúng ta, ngài dặn dò chúng ta rất là nhiều. Cố chừng có thể là do sự đam mê nào đó, sự thích thú nào đó, nó thuần cảm giác mà thôi. Cái gì khác mà gọi là sự dục khuyến ngã? Sự dục khuyến ngã đây là cái sự sung sướng về cái tôi, cái ta của mình. Người ta có thể đưa mình lên tận nơi xanh, nhưng người ta có thể trồn rớt xuống đất. Quý vị nghe câu chuyện ngày xưa, ở trong thời Chiến Quốc, có một vị vua rất là sủng ái một phi tần. Rồi có người vì ghét của phi tần này mà bày ra một kế đặt. Lộc của phi tần nói rằng nhà vua rất là thưởng thức sắc đẹp của cô, chỉ có một điều là nhà vua nói cái mũi cô nó hơi xấu. Do với mỗi lần mà tới nhà vua thì cô nên làm điệu làm dáng bằng cách là vua che cái mũi này. Thì thứ gì thì cô phi tần này là một cô gái cũng thơ ngây, thì nghe lời như vậy thì nó cũng muốn có cái một cái sự sủng ái từ nhà vua. Thì mỗi lần gặp nhà vua thì cũng có cái thái độ như là lấy tay án mũi rồi để nhà vua không nhìn thấy. Nhà vua thấy cũng làm lạ. Có bữa nhà vua nói chuyện thì cũng cái người mà có cái giả tâm, họ nói rằng cái cô phi tần đó có tâm sự là ở trong người nhà vua có cái mùi bất tịnh, cái mùi đó của tôi cảm thấy khó chịu. Thì có lẽ nhà vua ngày xưa cũng sẽ nước hoa, mà mình lẫn vua mà nghe nó một phi tần mà họ cảm thấy mình hôi thối, nghe có mùi bất tịnh thì tự nhiên không có không dành được cơn giận mà sang người xấu mũi của cô đó. Thì chúng ta mới thấy một điều là nếu mà chúng ta rất dễ đi vui, rất dễ đi buồn, rất dễ đi chi phối, thì chúng ta rất là dễ để người ta chi phối mình. Tại vì sao vậy? Đừng cứ nói chỉ làm việc gì chúng tôi ở chùa tiếng gì. Một ở trong những điều mà chúng tôi phải làm đó, là phải lắng nghe, và nghe với cái tâm rất là tỉnh táo. Đó rằng là khi người ta ghét một ai á, người ta có cái mô tả từ người đó không ra gì hết, nghĩa là xấu xa, tội lỗi đủ thứ chuyện hết. Mà thương một ai thì họ ca ngợi đủ đi. Tại vì sao vậy? Tại vì nằm ở thương và đẹp. Tất cả nằm ở thương vậy. Và mình phải khách quan. Có những người thật ra họ không hoàn hảo, họ có thật là họ nói nhiều, họ có cái tính là họ thế này thì kia, nhưng mà họ có cơ hội làm thiện thì mình phải khuyến khích họ, thế thì xua đuổi họ. Nhưng con người chúng ta không phải vậy. Con người chúng ta sống thuần cảm giác. Và cái cảm giác của mình nó lừa dối mình. Cảm giác mình nó lừa đảo mình. Cái cảm giác của mình đôi khi nó làm chúng ta mù quáng. Mà cái cảm thọ đó nó thường dẫn chúng ta đi đến cái chỗ là quá tin vào cảm thọ. Có nhiều người được giới thiệu đến gặp ngài Bandita, nhưng mà nhìn thấy cái thái độ ngài Bandita thì người này thấy là ngài khó khăn, ngài khô khan, thế này thì kia bỏ đi. Họ mất đi một cơ hội rất lớn. Và đáng lẽ là họ gặp một vị chân sư, một vị rất là nhiều kinh nghiệm về pháp hành và rất là giỏi pháp học, nhưng mà rồi không xong, họ bỏ đi vì cảm giác. Cũng có những người bỏ hay đi đến những cái đền để lên đồng bóng. Cái gì ở Mỹ này có nhiều người họ sửa garage rồi, họ về Việt Nam họ tỉnh không biết bao nhiêu tượng về để làm một cái miếu. Rồi những người mà thích lên đồng bóng họ đến đó, họ ăn mặc đủ kiểu rồi, họ múa rồi họ họ thế này thế kia. Mà những sinh hoạt nó đôi khi nó còn hấp dẫn hơn là sinh hoạt ở đi chùa nữa. Tại vì sẽ phải cảm giác. Đó là cảm giác. Chúng ta phải thấy một điều rằng chúng ta đi theo cảm giác, chúng ta phản ứng bằng cảm giác, chúng ta nông nổi bằng cảm giác, chúng ta bị mê hoặc bởi cảm giác, chúng ta chấp thủ với cảm giác. Và đứng ý cho kỹ thì chúng ta bị vướng mắc cảm giác hoàn toàn. Tại sao mình chọn cái này không chọn cái kia? Tại sao mà mình muốn làm cái này không muốn làm cái kia? Tại sao mình thích ở chỗ này không thích ở chỗ khác? Tất cả đều từ cảm thọ, cảm giác mà ra. Nó chi phối chúng ta rất lớn. Nên những thứ đó vô thường, những thứ đó vô ngã, và những thứ không cho chúng ta thỏa mãn hoàn toàn. Đời sống đó là cả một sáu trụ, cả một cuộc lưỡi bắt, và cả một cái tổng hợp của vô vàn phương đau. Tất cả đều đến từ cảm thọ. Nhưng mà chúng ta vẫn đam mê, chúng ta vẫn thích thú. Thứ gì đó là tại điều mà chúng tôi muốn chia sẻ. Nhưng bài học ngày hôm nay khi Đức Phật thì dạy cả đề cập về cảm thọ. Và đây là một đề tài lớn, có nhiều điều chúng ta thảo luận. Hôm nay thì tôi rất là hoan nghị đã có Thượng tọa Tuệ Sư, Thượng tọa Tuệ Quyền. Chắc có ai bị trúng lưng chứ tôi không thấy gì đâu. Xin tôi tự nguyện sự tội có nghe được không? Nếu sự tội nghe được, xin tôi sự tội hoan hỷ trả lời cho cuộc thảo luận đầu tiên. Dường như sự tội tự nguyện không có bạn ở trước mai. Tôi xin được hỏi là không biết sự tội tự siêu. Sự đoàn có bạn ở trước mắt không? Xin như đã có sự đoàn sự quyền rồi. Sự đoàn sự quyền chúng ta biết rằng đối với các cảnh, thứ gì khổ qua là đắng, sợ đau là đắng, ớt là sai. Ban đầu mình ăn không quen thì mình thấy nó khó ăn, nhưng mà ăn quen rồi thì gì? Có nhiều người họ nói rằng đau khổ cũng vậy. Bắt đầu gặp đau khổ thì sợ, nhưng mà đau khổ quên rồi thì người ta có thể rung đùi bằng ngâm rồi. Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có được ngay. Nhưng mà trong trường hợp tự nguyên, cái khổ của cuộc sống đến mức độ nào đó, nó có làm cho ta thật sự quen, thật sự thoải mái với sự khổ hay không? Hay là khổ muôn đời vẫn là khổ thôi? Trong trường hợp tự nguyên
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Thầy, và Phật Đại chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Đức Phật, cảm ơn Đại chúng. Có cái lời đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta, có cái lời đến sự trưởng, sự vụ tự siêu, thường có nhất đẳng. Và cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông, thân chào đến với tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, trước mặt thường tỏ có thật tỉ ở trong cuộc đời này thì chúng ta thấy cái cảnh thọ của thân ấy, hay của tâm đó, nó có cái những cái sự gì biệt khác nhau. Của thân mình là thì ví dụ như cái đau hay cái khó chịu ấy, thì một lần lần đau ấy, thì nó quen đối với cái thân. Rồi cái tâm ấy, thì nó lại khác. Cái tâm thì nó nhiều cái hình thái đau khổ khác nhau, nhiều cảm xúc, nhiều cảnh thọ, nó tạo cho ta cái những cái cảm thấy khác khác nhau hết, là do tâm lúc đó nó như thế nào. Còn cái thân chẳng hạn như vì chúng ta uống một uống súc đắng thì chúng ta cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng chúng ta tập cố gắng uống thì suýt rồi nó cũng quen cái đắng, nó trở thành cái bình thường. Nhưng ngược lại cái tâm thì mỗi lần đắng, mỗi lần khổ, mỗi lần cái trạng thái khổ nó sinh lên, nó đều ở một cái sự khác nhau. Chỉ do một cái người nào đó có cái sự tu tập, có một cái sự trải nghiệm, có một sự tu quán thường xuyên á, thì với các cảm thọ, ví dụ bây giờ dầu cho là cái chuyện chúng ta gọi là long trời lở đất, cái chuyện mà kinh thiên động địa và cái chuyện rất là bình thường, họ cũng xem vẫn là như nhau. Bởi vì những người đó chỉ biết rằng cái cảm thọ rồi nó sẽ vô thường, cảm thọ rồi nó sẽ đi qua, nó mỗi cảm thọ nào nó cũng sẽ đi qua. Cái một kinh thiên động địa, cái mà chuyện ông cảm thọ bình thường nhất của tâm mình, thấy nghe ngửi nếm đụng gì đó thì nó cũng chỉ là một như là bình thường thôi. Thì những người đó có những cái tâm trạng như vậy thì họ mới cảm giác quen, cảm giác bình thường đối với cái khổ. Một cái điều này có nội công cho nó tương đối thâm hậu, công phu một chút xíu, không phải nói là có thể làm được liền. Thì chúng ta nhớ ở trong kinh văn của Văn Khánh Sư Tá, khi xuất chạm việc đời, tâm không sống không ác, tâm không động không sầu, tự tại thảo thượng. Để mà tâm của chúng ta mà khi mà nó những cái cảm giác khổ mà nó xuất hiện lên, mà chúng ta cảm giác nó chúng ta tự tại nó, chúng ta không có cái khó chịu, thì đó là một cái vấn đề. Dĩ nhiên là như thế thì là quá là phước lành thảo thượng rồi. Còn ngược lại là chúng ta có thể làm quen thoải mái với cái đau khổ không đó, thì về cái thân thì chúng ta có thể làm quen thoải mái. Về cái tâm nó rất là khó, nhưng nếu mà chúng ta làm quen với cái đau khổ thì rất là tốt. Bởi vì nếu như một người có siêu quán về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, hay siêu quán về cái sự chết, siêu quán về cái sự đau khổ của quán về ngũ quẩn có cái thân ngũ quẩn này phải chịu khổ vân vân, thì những cái hình thái đó chúng ta phải tập làm quen với nó. Để khi có một cái sự một sự kiện gì xảy ra đối với chính mình thì mình không phải đau khổ, mình không cần phải, mình không có một cái sự uất ức, không có một cái sự khổ đau nữa. Thì đây chính là một điều mà chúng ta biết là trên cái sự tu tập nó đòi hỏi cao độ ở chỗ đó. Bởi vì cảm thọ, dù cái cảm thọ là cảm thọ khổ, cảm thọ phi lạc phi khổ, cảm thọ u vô vân, tất cả mọi cảm thọ nó đều là vô thường. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà bám, chúng ta đừng bao giờ mà phải đau khổ một cách tuyệt vọng. Có thể nói rằng đời sống của một con người là đời sống của cảm thọ, hay là đời sống của cảm xúc, hay đời sống của tưởng tri, nó cứ như thế, nó cứ như thế. Và rồi chúng ta hôm nay, bây giờ tâm của mình đang vui, một lát nữa tâm của mình nó khó chịu, một lát nữa tâm của mình nó là bình thường, thì không vui không buồn gì. Thì mọi hình thái này của tâm này, của cảm thọ này, nó là một trạng thái mà do chính mình tiếp nhận nó, giải quyết nó, và chúng ta phải an lạc với nó thì mới được. Chứ còn nếu như khổ thì mình sợ quá, hoặc là vui thì mình vui quá thì nó cũng không đúng. Cho nên vì vậy làm quen với cái khổ quả thật như vậy, cũng như là có giấc ngã nó mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng nó mới cứng rắn được. Thì đau thương và giấc ngã mắt để nhìn sáng suốt, lòng nó cứng rắn, thì không phải chúng ta mới bị một lần đau khổ mà đã quá nhiều lần đau khổ. Thì khi suy nghĩ như vậy thì con người có thể giải quyết được cái đau khổ mà chúng ta đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy thoải mái đó, thì trạng thái đó thì được cái thường, thì mới đầu tiên thì tâm của con người sẽ sức là cảm cãi, sẽ sức là khó chịu với chính nó. Thế là một điều mà chúng ta thấy không có thể vượt qua được, mà chỉ có một điều đó chính là tu tập. Chúng ta làm quen với cái khổ đấy, làm quen với cái cảm giác, với cảm thọ khổ đó, thì chắc chắn nó sẽ được. Dạ. Yeah. trên mặt thần tổ của con đời đều sinh thần bệnh như vậy, nếu có điều cần bổ túc thì kính thần thần quý ngài Nam Mô Phật Thầy nhé.
Sao thứ cái chuyện sự vật sự quyền và sự tòa thì siêu không biết thì tòa khó mà anh chưa nói không, nếu sự tòa thì siêu có mặt chưa nói trong gian thực sinh sự tòa hồng hỷ trả lời cho cô không được sự hỏi. Thì chú gì là nhìn như là sự tòa thì siêu không có mặt ở trước máy thì chỉ còn nghĩ trên thực sự một chút thế tôi tự nhiên là trong thời gian chờ đợi chắc hình thưa bảo con hí ta lại thêm một câu nữa là có nhiều người nghĩ rằng mình trong đời sống tu tập hành thiện đó mình giữ tâm bình thản là tốt, là sự bình thản, sự bình thản cho mình sự điềm đạm. Nhưng có nhiều người qua nói rằng giữ tâm hoan hỷ là tốt, tại vì sự hoan hỷ nó cho chúng ta sự tấm chất. Nếu mà được phải lựa chọn một trong hai cái đó thì thường tọa nghĩ rằng cái nào nó thích hợp cho sự tu tập hơn, cái tính như vậy.
Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sàng Thầy Giác, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn con lập quyền của đại chúng, con tôi đã đến sư tăng, kính chào toàn thể đại chúng. Những cách bậc thượng tọa quả thật thì nếu như chúng ta hành thiện mà chúng ta giữ rồi giữ cái tâm của chúng ta nó hoan hỷ, đó là một điều cần thiết. Nhưng phải nói rằng là giữ cái tâm bình thản nó là càng khó hơn. Cái trạng thái bình thản này, tại sao? Cái trạng thái bình thản nó đón nhận được cái vui cái buồn, cái hoan hỷ và cái không hoan hỷ ở giữa mức độ trung bình nhẹ nhàng, mà tâm của con người khó có thể đạt được một mức độ mà hành xả nó cái tâm mà nó bình nhược, cái sự sinh hoạt bình nhược của mình mà mình để cho tâm của mình nó có một cái sự hành xả, hay có một cái sự kinh nghiệm một chút xíu, tức là chúng ta giữ cái tâm cho nó yên tĩnh đó, cái điều này nó khó. Còn cái việc quan về điều này nếu nó rất là cần thiết đối với người tu, còn cái chuyện hoan hỷ á, thì khi hoan hỷ đó chính là cái cảm thọ hỷ, hay là cái cảm thọ thọ lạc của chúng ta, vui mừng của chúng ta, hớn hở. Thì nếu mà đời là một người tu tập đó, thì chúng ta sẽ chọn một cái đó, tức là chúng ta chọn một cái, tức là cái một cái trạng thái điềm đạm, một cái trạng thái mà nó tự tại, trạng thái mà nó thức tỉnh một cái nó điềm đạm, mà nó có một cái sự hình xả một chút xíu, thì đó mới chính là một cái trạng thái tốt. Chứ còn nếu như trường hợp mà nếu mà như chúng ta cứ chọn cái điều vui hoài đó, thì ở đời này phải lúc nào mình cũng bắt được cái cảnh vui hoài, lúc nào cũng coi như là mắt có cái cảnh sắc tai nghe tiếng ngủ ngửi mùi thân xúc chạm, chúng ta được một cái cảm giác gọi là hoan hỷ luôn, lúc đó lúc nào cũng được như vậy đâu. Và cũng như khi tâm của chúng ta cứ bắt cảnh pháp đó, chúng ta nhớ vài chuyện đã qua, chúng ta mong cầu những chuyện sẽ tới này nọ, tất cả những chuyện đó tâm của chúng ta không thể nào giữ vững được cái hoan hỷ. Nhưng nếu như chúng ta tu tập thì chúng ta có một cái trạng thái thư thái, có một cái trạng thái bình thản, có một trạng thái điềm đạm, có một trạng thái nó nhẹ nhàng. Mà cái này chính là cái thiết cầu cho cái người tu tập ở cái trạng thái tâm này. Bởi vì cái trạng thái tâm này đó thì mọi cái cảm thọ nó quân bình một chút xíu, không vui quá cũng không buồn quá, cũng như là trong cái việc hành thiện, trong cái việc tu tập của mình cũng vậy. Chúng ta thấy giữ tâm của mình thở ra thở vào, hay là chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm tâm, niệm thiên, niệm thiên, niệm thiên, niệm giới, vân vân. Chúng ta tu tập thiền hành chỉ hay tu tập là thiền quán, tất cả những sự tu tập đó nó đều để tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó bình thản, cho tâm nó yên vui. Chứ một người mà đòi hỏi lúc nào mà cái tâm mình cũng quan hệ khó lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình muốn như vậy, nhưng cái duyên nó không có đủ, cái cảm năng có tạo được cho mình như vậy, và cái lòng của con người mình nó phiền não nó nhiều, nó vọng động và nó khao khát và nó uất ức, nó bực bội vân vân, thì những cái mà nó xảy ra trước mắt chúng ta, những cái mà nó xảy ra trong nội phần, trong nội tại của mình, thì chúng ta không phải giữ một cái trạng thái quan hỷ hoài được. Còn một người mà giữ một trạng thái điềm đạm, bình tĩnh, nhẹ nhàng, thoải mái, thì đây chính là một ý niệm, một cái sự tu tập hết sức là lớn. À, trong khi làm phước, chúng ta nhớ gọi lại có một cái tích chuyện, có một cái bài ta làm phước, bà thỉnh sư tăng cũng đó có ngày sau làm phước, ngày về để làm phước cũng nhiều. Thì có một nữ tỳ làm đánh vỡ một cái tách mà tôi nói nó cũng quý, thì ngày sau làm phước này mới khuyên bà ta, nó nói bạn giữ cái tâm bình đẳng, đừng có để tâm nó bực bội khi người nữ tỳ làm vỡ cái tách quý đó. Thì bà bình đẳng mà ông bạch như này sẽ là phước này, bà tôn giả đang thi hành phước ở đây, con được nghe tin từ phương xa rằng con đã tử trận rồi, nhưng người ta con cũng vẫn giữ tâm bình đẳng, hành xả để con cúng dường cho được trọn vẹn phước. Thì chúng ta thấy ngày sẽ là phước phải làm thay một điều mà tính tính nữ này đã làm việc được tốt đẹp, thì giữ tâm được nhìn dạng nó bình đẳng như vậy. Thì chúng ta thấy khi chúng ta giữ được cái tâm nó bình thường đó, thì có những cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tốt, chuyện xấu, thì tâm của chúng ta có thể đối diện được. Còn nếu như mà chúng ta mong lúc nào chúng ta cũng vui, lòng chúng ta cũng vui hết, như khi lúc nào chúng ta cũng nghe được cái tiếng đó, nó thân xuân triều mến, nó nhẹ nhàng ấm áp, người ta nói cho mình nghe đâu. Thứ nhất là mình cũng ngửi được một cái mùi mà nó vừa với ý của mình, vừa với cái mũi của mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng nếm, không phải lúc nào chúng ta cũng đụng được một cảnh sát yên ái, không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được một cảnh sát tốt. Mà khi không được như vậy, thì tâm chúng ta không còn quan hệ. Đây là sự thật. Cho nên là cái sự tu tập của người đệ tử, đòi hỏi chính là người ấy phải biết coi như là giữ tâm của mình là bình đẳng và quả thật như vậy. Nếu chúng ta biết giữ tâm bình đẳng thì chúng ta đỡ phải khổ. Bởi vì dầu cho ai cố gắng mình chửi mình đánh mình thì mình cái tâm mình nó không vui không buồn. Đối với cái đó người ta khen mình cũng chả có vui vẻ gì nhiều, người ta chê mình cũng chả có phải là tổn thương tổn hại gì nó đau khổ nhiều. Mà chính là cái đó nó không gây cái trạng thái bình đẳng này, để tâm không gây là cái động lực thiện ác làm cho tâm, làm cho kết quả của đời sau. Đây cũng chính là cái niệm tu tập của người, của hành giả. Chính như ta giữ tâm bình đẳng như vậy thì nó không tạo cái động lực thiện, không tạo động lực ác, nó nhẹ nhàng như vậy. Và để giữ như vậy, đó chính là tâm mình nó không động không sầu, nó tự tại và nó không bị sao lãng nhiều. Và cái phiền não thì chính là một phút là mà chúng ta không phải tự động mà có, mà đó chính là phải do chúng ta công phu, phải do chúng ta có một sự cố gắng, có sự tu tập để chúng ta được. Chứ còn cái việc này mà chúng ta tập hơn thì chúng ta mà để cho tâm mình, cứ như mong rằng tâm tôi cũng luôn luôn á, để dù hoàn cảnh nào mình cũng nói và làm với từ tâm, không nói không làm với chân tâm, chẳng hạn như vậy. Mình phải tập luyện như vậy thì tới mình mới có cái tâm tự diễn ra được. Nhưng mà nếu như trường hợp mà tự nhiên bây giờ người ta hét, người ta la mình, tự nhiên mình im lặng, hay người ta đánh đập mình mà tự nhiên mình không thể nào khởi cái từ tâm đi tâm đối với người ta được. Dạ. Cho nên phải có một cái sự tu tập, phải có một sự luyện tập. Dạ. Như có một cái gì đó nó xảy ra tới với mình thì mình phải có một sự điềm đạm, phải có một sự suy tư, suy xét rõ ràng, đừng có để sân tâm và đừng có để cái buồn phiền nó xảy tới mình. Thì có đó chính là cái trạng thái tâm mà điềm đạm, đó chính là rất là quan trọng trong cái sự tu tập của hiện giả mà phải nên lựa chọn. Và đó là sự suy nghĩ của con như vậy. Nếu có điều cần bổ sung thì kính thân thành với ngài, sẽ tiếp tục tính thường gọi đó là tình nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sao thế? Chúng tôi thấy ở Tân Quỳnh có trường hợp như vậy. Người ta nói rằng mình sinh ra đời có những gì, cái tính tình hay trầm lặng, có những người tính tình vui vẻ, và người ta nói rằng nếu có cái người nào mà tính tình vui vẻ thì họ nên học cái tính tình trầm lặng một chút để nó quân bình lại, và có người nào tính tình trầm lặng thì học một cách để cho nó năng nổ, cho nó vui vẻ để quân bình lại. Nhưng cũng có những người khác họ nói rằng thật ra phải vậy, mình nên sống đúng theo cá tính của mình. Cá tính mình thầm trầm lặng thì mình cứ làm cái gì sống cái gì đúng cá tính mình sẽ thành công. Nếu tính của mình hay hoạt náo thì mình nên sống đúng theo cái cá tính như vậy để mình thành công. Thì theo thì tôi tự nhiên nghĩ là mình nên sống đúng theo cá tính của mình, giống như cá tính mình hay là mình nên làm người vợ một đôi chút để mình tạo ra cái thế quân bình. Sẽ ý kiến của thì tôi tự
Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ thưa đại chúng nghe rõ. Xin chào toàn thể đại chúng, cũng có lễ đến sư tăng kính chào đại chúng. Các bậc thượng võ có phần từ tiếng hỏi rằng một cái cách tính như vậy, chúng ta không thể nào buông trôi theo cái cảm xúc của mình được. Nếu mà nó theo tinh thần tu tập, nếu như người mà có cái tính quá là hoạt náo, quá là vui vẻ, còn một người hết sức là trầm lặng thì quả thực ở đây chính cần phải có một cái quân bình một chút xíu, cần phải có một cái sự đổi thay một chút theo cái hoàn cảnh. Nếu như mà trường hợp như chúng ta y như chúng ta vào cái hội chúng nghe pháp thuyết pháp, hay vào hội chúng mà nói là pháp học, chúng ta cứ ngồi thiền, vào cái chỗ mà ngồi thiền là chúng ta lật sách lật kinh thì cái điều đó nó không có hợp lý. Tại sao vì vậy cái tính trầm lặng hay cái hoạt náo thì nó hay một là cái tính mang tính sống nó sôi động một chút xíu, còn cái nó trầm lặng thì chúng ta có tùy theo cái hoàn cảnh, theo cái điều kiện. Quý vị thấy thí dụ như bây giờ là có những lúc mà vào thí dụ như vào chư tăng hành tăng sự đi, thì khi hỏi khi chư tăng yêu cầu mà từng vị phải bố tát ra thì cái vị trầm lặng không nói, im lặng, ví dụ như thầy thì không hợp lý. Bây giờ là yêu tới giờ đối với yêu cầu các chư tôn giả, chư hiền giả hãy bày tỏ cái phát lộ cái tâm tư của mình, thì lúc đó mình phải nói là chi mà im lặng, bởi vì nói không được, nói gì cũng tốt rồi không phân, thì cái đó không phải như vậy. Cũng như thí dụ như là cần đòi hỏi mình phải thuyết giảng, cần đòi hỏi mình phải giảng đạo, hoặc mình phải có một cái tinh thần nó sinh hoạt Phật khác một chút xíu, thì vì ấy phải có một sự tích cực, chứ không phải có một sự trầm lặng. Có một sự tích cực ở đây có nghĩa là có một cái sự hoạt động nó mang tính tích cực, chứ không phải sự trầm lặng im cũng như là làm lặng rồi rồi cứ như vậy là nó sáng chuyện. Không phải như vậy, mà cái sự trầm lặng này ngoại trừ cái sự trầm lặng đó chính là cái sự trầm lặng ở trong chánh niệm, trong sự tu tập. Còn nếu cái tánh còn trầm lặng, im lặng, hoặc là ít nói, hoặc là nó có cái tính tức là ít có vô du, vâng vâng, thì cái đó nó cũng có một cái điều lợi, nó cũng có cái điều hại, và cũng về cái hoạt náo nó cũng có một cái điều lợi, nó cũng có một điều hại. Hoạt náo quá thì cái tâm của mình nó phóng dật nhiều, và nếu im lặng quá đó thì nó cục bộ và nó cực đoan quá, cho nên vì vậy. Còn nếu nó sống theo cá tính thì không được, bởi vì cá tính của mình vui buồn thì cái người tu thì chúng ta phải có, hay là người không tu cũng vậy, chúng ta phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình, chúng ta biết kiểm soát cái cá tính của mình, thì như vậy thì mới được yên vui, mới được tốt đẹp. Chứ còn bằng không thì chúng ta nhớ rằng là cái gì cũng vậy, nó cũng ở cái mức quân bình, ở cái mức nó trung điểm trung đạo thì nó là tốt hơn. Cho nên nếu ngoại trừ thôi chỉ là cầm mà mang tính của cái chánh niệm, của cái chánh định, thì cái sự trầm lặng đó là một sự trầm lặng nó tốt đẹp. Còn ngoài ra thì cái sự trầm lặng đó chỉ là một cái cái lệ của từng người mà chúng ta cũng nên đổi thay theo cái duyên của hoàn cảnh của nó. Thì con có đầy đủ sự tự mình như vậy. Thầy sẽ kinh tính thỉnh thần hòa trở lại mô mô của thầy nhé.
Thưa vì có lẽ là sự tổ tư sư thì không có bằng cái thức máy và chỉ có sự tổ tư sư là sự tổ tư sư và đấy sự tổ tư sư chỉ chứng từ muốn nhân dịp này chia sẻ một vài điều liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Sau bài pháp vừa rồi, trong khuynh hướng của phần đông chúng ta khi đi tu tập mà mình hay hy vọng hay là đòi hỏi thì như là ông thầy đó có cho mình cảm giác ấm áp hay là từ ái hay không, hoặc giả là nghĩ cái chỗ ở, cái trường dụng thiền có thoải mái để chịu hay không, hay là chỗ đó thức ăn nó tốt hay không, vân vân. Thì khi mà chúng ta nghĩ nhiều về chuyện đó, nó khó thì chúng ta tu tập. Đa phần thứ gì những người mà tu tập là tinh tấn nhiều là do họ chiêm nghiệm cái khổ ở trong đời sống hiện tại của họ. Ví dụ đời sống hiện tại có quá nhiều cái khổ, từ khổ đó họ có một quyết tâm là chấp nhận bất cứ những cái khổ nào khác, miễn là mình thay đổi được cuộc diện, thay đổi được hoàn cảnh. Thì do giờ họ quá khổ với cái hiện tại, cũng cho họ cái sức mạnh để chấp nhận, sức mạnh để chấp nhận tất cả những cái nhỏ nhặt khác. Bởi vì cái người nghèo họ thường dễ dàng để sống ở trong nhiều điều kiện khác nhau, nhưng một khi mà chúng ta sống quá tùy ý, quá thoải mái thì chúng ta hay phân vân lựa cái này lựa cái kia, và đôi lúc những cái sự phân vân lựa chọn đó nó làm cho chúng ta đánh mất nhiều cơ hội để tu tập. Do đó người ta nói là mình té trên đất, chống tay trên đất đứng dậy, vì khổ và mình vì khổ mà mình quyết tâm tựa trên cái khổ thì mình đứng dậy. Thì con người mình nó có sức mạnh rất là mạnh liệt. Nó cũng có một kinh nghiệm khác mà liên quan đến cảm thọ. Thì chúng ta thường thấy trong sự tu tập là nếu chúng ta để ý cho kỹ thì đa phần những cái hào hứng, những cái vui, những cái thích thú là do nó mới lạ. Khi mà quen rồi thì nó trở nên bình thường. Ví dụ mình chưa có cái chiếc xe đó, bây giờ mình có chiếc xe đó, ban đầu mình cũng xăm xôi đó, nhưng mà có thời gian là tự nhiên thì nó không có quan trọng nữa, thấy nó bình thường lại. Hay có người họ chưa có cái công việc đó thì họ tha thiết lắm, nhưng vì chỉ có rồi họ quen thì qua đó mình đọc được cái tín hiệu của đời sống là con người mình dễ dàng, con người mình dễ chạy theo cái mới. Giống như tâm trạng của tôi không sao điểm đề lưu sơn yên tỏa chiếc chân truyền đề chưa đi và chưa đi thì mong sẽ đến, mà đến rồi thì không có gì lạ, trở lại thì lưu sơn vẫn là lưu sơn thôi. Cái tâm trạng đó chúng ta gọi là một thế giới luôn sống với khao khát, lưu lệ tham ái, đến nước này trong nước đó. Thì cái bài học mà về cảm thọ của chúng ta đó, trên cái khổ nó cũng mình học được, mà trên cái lạc cũng học được. Chúng ta thấy rằng thấy về cái gì, nó không phải là những giá trị cố định, thấy về chất là phải là giá trị bất di bất dịch. Và về phía thì cũng có bài học khác và rất là quan trọng, đó là bài học về họ xã, tức là trạng thái thản nhiên, không vui không buồn. Thật sự mà nói rằng thì họ xã tức là một trong những cảm thọ tế gì đó và rất là khó mà để chúng ta theo dõi được. Nhưng mà cái trực tiếp gần nhất của họ xã là cảm thấy buồn chán, không có gì vui. Cái tâm bình thường, cái khi tâm bình thường nó sinh ra buồn chán, cái buồn chán nó đổi thành thọ ưu. Thì từ cái thọ xã mà sang thọ ưu đó, nó là một cái nhận thức của chúng ta. Mình sẽ bị chủ quan nhiều hơn thực sự. Ví dụ như là đời sống mà mình hàng ngày đó, mình cảm thấy rằng khổ quá ở trong nhà, sống với gia đình, gia đình người thân là khổ mình, mình ra làm việc với cộng đồng có bao nhiêu chứng chỉ đi làm khổ mình, mình đi làm việc trong công sở có sự cạnh tranh là khổ mình ao ước đi về một phương trời xa xăm nào đó mà không có những thứ đó thì mình sẽ hạnh phúc. Nhưng mà suy nghĩ gì, cũng có những người họ sống ở trong hoàn cảnh không có những thứ đó nhưng mà họ cảm thấy nản, thấy buồn vô cùng. Có nhiều vị sư mà hoàn toàn bỏ phụ tu là tại vì sống trong chùa nó bình lặng quá. Khi mà chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi nhớ có hai cái cảm giác mà rất là nản ở trong lòng, đó là khi mà chúng tôi xuống dưới chùa Miên ở La Bàn thì thứ gì cái cách xây cất chùa Miên vào buổi trưa, sau khi ăn đủ cơm xong thì các vị thường là sau khi làm nghề làm gì chúng ta các vị nghỉ trưa, và cái giờ mà chỉ đang nghỉ trưa thì toàn bộ trong chùa nó tắm những con phe sầu nó kêu và những cái cây dầu nó cao, rồi cái chánh điện nó không cái gì đó, nó giống như là một cái đền miếu cũ, đền miếu cổ rồi bóng không có người rồi. Cái tuổi thơ của hồi còn nhỏ làm sao gì mà ở trong trường viên buổi trưa sao ấy, cái cảnh đó buồn, rất là buồn. Và cái cảnh buồn thứ hai của chùa là cảnh buổi chiều mà chúng ta gọi là chẳng vạn, tức là khi mà trời tắt nắng rồi sắp tối, gọi là trời sắp tối đó, đèn chưa có lên và chưa có những buổi tụng kinh, chưa tới giờ tụng kinh trong chánh điện. Và buổi tối tiếng côn trùng nữa. Khi tôi côn trùng ở miền quê, cái kêu âm thanh rất là não lục. Thế thì thấy rằng con người mình thật là khó chịu lắm. Lúc mà bình thản á, thì mình cảm thấy rằng mình buồn chán. Buồn chán, mình đâm ra mình muốn bận rộn. Nhưng mà khi mình bận rộn á, thì mình cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy có sức thú gì với cái những cái tranh đấu, những cái hơn thua, cái vùng danh lợi không công, kẻ hùng kẻ khối người mong chui vào. Không phải là ở trên thế gian này có hai người người muốn chạy vô, người muốn chạy ra khổ. Mà ngay cả bản thân chúng ta, có lúc chúng ta muốn vô, có lúc chúng ta muốn ra. Cái đó chúng ta gọi là sự mâu thuẫn nội tại. Nó tương tự như trong đời, mình đi thu gốc rất là nhiều thứ đem về mình chất ở trong nhà, rồi lúc đầu mình muốn dẹp nó đi, thì bài cũng là mình, mà dẹp cũng là mình. Mình muốn thế này cũng là mình muốn thế kia cũng là mình. Thì mình thấy rõ ràng ở cái cuộc sống, cuộc sống là như vậy. Chúng ta luôn luôn trăn trở, hầu như là mình cảm thấy có cái chuyện gì quan trọng lắm trong đời phải làm. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn kỹ đa phần này, nó chỉ là từ bên trái để sang bên phải, phải đến bên trái, cái trong ra ngoài, ngoài đến vô trong, cái ngoài chợ đến từ nhà, cái nhà khác đến bán cho xe bán cho ngoài chợ, bán cho người khác. Nó là như vậy. Và nếu chúng ta có tu tập, chúng ta có để ý đến thân tâm của mình, và chúng ta có nhìn vào cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng tất cả nó chỉ là một cái phản ứng dây chuyền của cảm thọ mà thôi. À, nó thế này, nó thế kia, và chúng ta không có nên quá tin vào nó. Tin vào nó thì chúng ta sẽ bị khổ liền. Tin vào nó thì chúng ta đôi khi lừa gạt với chính mình, đôi khi mình khổ liền với chính mình. Mình có lúc nào đó mình nhờ vào cái trí tuệ mình nhận ra rằng chính mình khổ. Có lẽ nhiều người cho rằng truyện Kiều đó, cái xuất sắc nhất của truyện Kiều đó là Văn Chương. Người ta nói rằng tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, nguyên gốc của Thanh Tâm Tài Nhân, là một cái tiểu thuyết rất là bình thường. Nó không hẳn là dở, nhưng mà nó không phải là, không phải là tuyệt tác. Và qua cái vòi bút của cụ Nguyễn Du chuyển sang tác phẩm Truyện Kiều, thì nó cho Truyện Kiều những cái đẹp, đẹp của ngôn ngữ, đẹp của thơ, do cái sự tài hoa của cụ Nguyễn Du. Nhưng cái đặc biệt nhất của Truyện Kiều, và có lẽ chúng ta phải nói thêm, đó là vấn đề tâm lý. Người ta gọi là tài mệnh tương đối, tức là một người có tài và một người sống có tài và sống với sự mệnh nghiệt ngã. Thúy Kiều là một người tài sắc vẹn toàn, nhưng mà đối diện với sự mệnh, cái đối diện với tốt nghiệp quá khứ, thì lại có nhiều cái mâu thuẫn. Ở đây ta nói cái yếu tố tâm lý. Chúng ta sẽ đọc Truyện Kiều để thấy ở trong đó có rất là nhiều những minh họa về cảm thọ. Tại vì cảm thọ đây là bài học lớn ở trong đời sống. Thí dụ như là ta nói rằng đánh liều những mắt đưa chân, thử xem con tạo xây vần về đó. Thứ lúc nào đó mình muốn buông tay, không muốn vận động, không muốn đứng dậy, không muốn. Tại vì cái số mình nghiệt ngạo quá, mình cố gắng rất nhiều rồi mình thất bại, mình cố gắng rất nhiều rồi lại đi vào cái vòng lẩn quẩn, mình cố gắng rất nhiều rồi mình lại không có, không làm gì khác được, thôi thì bỏ cuộc, thôi thì xuống tay. Nhưng có những đoạn biết như là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Vì câu nói đó nó không hẳn là chỉ là triết lý hay là về đạo học, mà cái diện tâm lý nó cũng đại diện rất là lớn. Là có những người rất là có tài, có khả năng, nhưng cái tâm của họ nó không có sáng, cái trí họ nó không đặt đúng chỗ, và cái hoài bão họ nó không đủ cao rộng, thì có tài thì cũng thật sự nó chỉ là một phần thôi. Chúng tôi muốn nói đến một điểm cực kỳ là quan trọng, là không riêng về mặt đời mà đạo của ngài cảm thọ cho chúng ta thật nhiều, tức là có vị ngọt, nhưng cảm thọ nó làm chúng ta điên đảo thật nhiều, biết thật gọi là sự nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta nghĩ đến sự xuất ly của cảm thọ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó khó tưởng tượng lắm. Mình mong mình được sống bằng cảm thọ, nhưng người ta lại không, người dạy rằng chính cái trạng thái không có cảm thọ mới là thực sự hạnh phúc. Ngài muốn nói đến niết bàn, nhưng mà lời dạy đó không phải dễ tiêu hóa. Và không có tương tự như là một người mà họ luôn luôn gánh gánh nặng kiểu ở trên tay, bây giờ đặt gánh nặng xuống được, họ cảm thoải mái. Cuộc sống đối với đó thì chúng ta thấy rằng sống mà cảm thọ, sống mà có vui buồn thương đẹp chỉ lộ ai ố ai là khổ, cuộc sống mà lúc trời vui trời trời buồn, thật là cũng là đặt ra sự trên đại của phải vượt qua cái trạng thái như là người ta lời Phật nói rằng chính không có cảm thọ mới là chân hạnh phúc, mới là niết bàn. Thì chúng ta mới thấy rằng câu đó nó không dễ để chúng ta nhận tiếp tục, vì chúng ta rất là khổ vì cảm thọ, nhưng mà chúng ta vẫn ôm chầm lấy nó, chúng ta lại gìn giữ nó, và chúng ta vẫn sống dở chết dở với nó. Tại vì sao vậy? Là tại vì chúng ta chưa đủ cái khả năng để dạy cho chúng ta rằng có cảm thọ, chúng ta có cái lầm lẫn là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta, cho nên chúng ta khổ. Thứ gì còn vậy phục còn lại, chúng tôi xin được trở lại với sư tổ tự nguyện. Và trước khi đến sư tổ tự nguyện hỏi là sư tổ tự siêu có mặt ở trước máy không? Nếu sư tổ tự siêu đang có mặt thì ông dạ thánh thượng tổ tự nguyện. Sư tổ tự nguyện nè, có gì người quan điểm rằng chính những cái đổi thay, những cái thăng trầm của cuộc sống nó mới mang lại đời sống nhiều màu sắc, phong phú đa dạng. Vậy thì đời sống mà có nhiều chuyện vui buồn, có nhiều xáo trộn, có nhiều thăng trầm, có thực sự mang lại cho chúng ta hạnh phúc hay không? Hay là tất cả những biến đổi đó nó chỉ là dấu ấn của vô thường? Nó chỉ nói lên cho chúng ta một điều là cuộc sống không có ổn định và nó tạo nên sự bất an. Thì tôi tự nhiên nghĩ được cái cuộc sống nhiều thay đổi, nhiều xáo trộn, nó có là cuộc sống có nhiều sinh thú hay không? Tôi tỉnh tôi tự nhiên tỉnh tôi tự nhiên.
Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sáng Khai Giác, và Thầy Đức Chúng Ngài Đọ. Thầy cảm ơn cô Lạc Quỳnh. Hãy cùng lễ đến lớp Phật Giáo Pháp chúng ta, có lễ đến sự vụ tỷ sư thường tên Giác Đảng cùng sư tăng, thân chủ tu nữ cùng sư Phật tử. Và cách mặt thần tọa thì nếu mà trên tinh thần tu tập á, thì nếu một cái người mà nó trải qua quá nhiều cái thăng trầm thì người ta tự nghĩ rằng cách như vậy là cảm thọ khổ nó nhiều, cảm thọ vui nó nhiều. Thì thật cái đó chẳng qua đó chính là cái khổ thêm. Đời sống của con người chúng ta đang gặp nhiều cái khổ đau, nhiều cái khổ vui nhiều quá đó, nó tạo thành một cái khối mà cái tưởng tri bất thiện nó nhiều, tưởng tri quá khứ nó nhiều, nó vui thì ít mà đau khổ thì nó nhiều. Cho nên cái đời sống mà nếu mà nó xáo trộn, nó gặp nhiều cái uẩn khúc, nó gặp nhiều cái thăng trầm ở trong cuộc đời mình, đem cái đời sống mà mình ta chưa từng tu tập đó, thì nó cần phải bỏ đi. Bởi khi tu tập vào thì quá khứ mình không có kỷ niệm nó nữa, không có ước vọng tương lai gì hết, mà giờ thăng trầm là vui là đẹp. Người ta cho rằng là con người mà nó trải nghiệm nhiều là con người mình nó được tốt, con người mình nó hay, nhưng đâu có bằng cần thiết gì phải trải nghiệm, phải đau khổ rồi mới học cái bài đâu, học bài học đau khổ sao? Coi như là phải máu đổ, coi như là nước mắt rơi rồi mình mới học được một cái bài học. Thì trên cuộc đời này có những cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó đơn giản, rồi nó đi qua. Thì chắc chắn rằng cái đó mà chúng ta gọi là cái đời sống của con người đó nó may mắn. Chúng ta thường thường gọi cái từ nó may mắn đó. Thì tại sao may mắn? Tức là người đó có hữu phước chứ có gì đâu. Không phải là cái đau khổ nhiều. Còn quả thật xáo trộn nhiều, con người nó gặp nhiều cái sự trái ngang, cuộc đời gặp nhiều cái khổ đau. Thì cái đó là quả thật thì đứng trên cái nhìn của chúng con, cũng là chúng con thì con thấy cũng khá. Có phải mà bao nhiêu cái sinh thú, cái vui, cái vị chất gì trong cuộc đời cả, mà đó chính là chất tròn cái đau khổ thôi. Tại sao cuộc đời mình đang bình yên mà bão táp con qua nó lại tới? Sao cầu mong cho mình tại sao không được yên vui? Sắp tay thành cầu chụp chim bồ câu trắng hiện chứ tự nhiên một cái đấy không phải tiếng sự chiến tranh xung quanh mình hoài không? Những cái chuyện của nội tại, những cái chuyện của bên ngoài. Thì bây giờ tại sao mà mình thấy cái sự bình lặng, cái sự thẳng, cái sự thẳng nhiên ở trong lòng mình cũng như ở cái cảnh bên ngoài, đó là một cái điều an lành tốt đẹp cho mình rồi. Cũng như quý vị biết mỗi chúng sinh nó có cái nghiệp duyên, mỗi con người nó có cái hoàn cảnh đó, mỗi con người nó có cái nghiệp duyên. Có nhiều người sinh ra được một cái sự thuận duyên, một cái phước báo người ta có đó. Người ta có thuận duyên cái điều này, người ta thuận duyên cái điều đó, người ta không phải trải qua nhiều cái trái ngang, phải trải qua nhiều cái sự khổ đau, không phải trải qua nhiều cái sự vất vả nhiều, và thế là họ được thành tựu. Coi như thẳng buồn, coi như là thuận buồn xuôi gió, đi đến nơi về đến chỗ. Có những người đã gặp nhiều cái xáo trộn, đã sinh ra nó đau khổ, gặp những cái điều kiện, thiếu cái điều kiện vật chất, thiếu điều kiện khi thức học hành, rồi thiếu điều kiện sống. Và đến khi họ được cái điều kiện tốt đó, thì lúc đó nó quả thật thì lúc đó nó đã già, đã lớn và đã còn nhiều khi là bệnh hoạn nữa. Thì phải nói rằng là đứng được cái nhìn, nếu mà là tu học đó, thì chúng ta biết rằng những người này là nó là có nhiều nghiệp vàng phước mẫu mà. Cho nên nó không đủ coi như truyền tải được, nó không đủ coi như dung hòa được, nó không đủ mang tính là cái sự yên vui, cái sự tốt đẹp nhiều. Trên khi là phúc, khi mà làm việc thiện gì chúng ta cũng nguyện rằng đời sống của chúng ta gặp nhiều cái sự an lành, không thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần, không thiếu thốn về cái chúng ta có đủ cái phúc và phước đức, cái phước trí để chúng ta nó là hành trang trong cái tiến trình luân hồi của chính mình. Chứ còn bây giờ nói sự thật ra là xấu trộn nhiều quá, thì ở chúng sinh hãy hiện hữu thì dĩ nhiên nó phải đau khổ xấu trộn rồi, nhưng điều mà cái xấu trộn nó cũng vừa thôi. Chứ đừng có phải mà chúng ta thấy nước mắt này hơn bốn bể đại dương đã khóc khổ nhiều rồi, cái này càng khổ nhiều hơn nữa, đó là sự thật. Nếu như chúng ta cầu mong rằng chúng ta được một cái sự yên lành, thì đó chính là một cái cuộc sống của chúng ta nó được tốt đẹp, chứ không phải là đau khổ nhiều, xấu trộn nhiều rồi nó mang lại cái thú vị của cuộc sống, hay là cái sinh thật, hay là cái sinh thú của cuộc sống nó yên vui, nó tốt đẹp. Thì ở đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái hiểu biết rõ của chính nó. Cũng như trong kinh Phật, cảm giác lạc thọ cảm giác khổ, cảm giác lạc gì, chúng ta cũng đều phải từ, chúng ta cũng đều phải xả bỏ nó hết, không bám chấp, không giữ gìn, và không, nếu không kéo nó thì mọi pháp nó là vô thường. Tâm của chúng ta để cho nếu mà nó thượng vượng sư đó, nó thượng duyên, thì chính là cái điều may mắn tốt đẹp. Và kinh Bạch Thượng Tọa có được điều sự thực hành như vậy, thì có điều gì cũng có cái cơ cân thành như này. Nam mô Bổn Thầy á.
Sa thú kính thưa Ngài Sư Đoàn Tiểu Quyền, và chỉ trong đức và sự viên sư tử câu trả lời của câu trả lời của Sư Đoàn Tiểu Quyền đã kết thúc phần thảo luận của chư tăng ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Xin thưa mời quý sư tử hoan hỷ đọc cho phần tin tức. Không biết có vị nào ở trong ban điều hành sẽ đọc bản tin ngày hôm nay thì xin quý vị có thể hoan hỷ cho biết. Dạ xin mời, xin mời cô Tâm Diệp.
Nam mô Bổn Thầy. Có lẽ cô Tâm Như bị kẹt mất trời. Con là Huỳnh xin điện khuyết cho cô và cảm ơn Đại Liên Ngọc, cảm ơn Hoàng Liệt. Dạ, con xin phép được đọc bản tin. Thông cáo báo chí làm tại Ba Tri ngày 30 tháng 10 2014, lá thư hàng tuần số 6 của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ về việc tạo mãi cơ sở giáo hội tại Sài Gòn, miền Nam, California, Hoa Kỳ. Dạ, con xin phép mà phép được bớt cái đường liên lên. Bớt có một cái, còn một cái nữa không bớt được. Dạ, kính mong với Ngài và quý vị hoan hỷ. Dạ, còn một chút xíu nó liếc đi mất tiêu rồi. Dạ, con xin đọc. Bài viết ngày 30 tháng 10 năm 2014. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu bạn đọc lá thư trong tuần. Dạ, nếu cô, dạ, cảm ơn cô và Ngôn Đức Hạnh. Cô có thể bớt dùm cái đường lên dùm nha, học gần bớt không có được nha. Thông tin Phật giáo quốc tế xin hân hạnh giới thiệu bạn đọc lá thư trong tuần thứ 6, trình bày về diễn tiến việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang làm cơ sở sinh hoạt cho dân phòng 2, viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Giáo hội đã đặt cọc mua với số tiền 220.000 Mỹ Kim. 220.000 Mỹ Kim, chùa nằm trên đại lộ Park, cách Polak 5 phút lái xe. Từ đây đến 4 tuần lễ, giáo hội phải trồng thêm 1 triệu Mỹ Kim để kết thúc việc tạo mãi và có nơi sinh hoạt ngay. Nhưng đã có những bàn tay phá hoại việc tạo mãi, không muốn cho giáo hội có chùa, không muốn cho Phật tử sinh hoạt tôn giáo, không muốn cho giáo hội chuyển vận ước mơ và ngưỡng vọng thiết tha với người Việt ở ra ngoài thế giới. Dạ, con xin đọc lời câu này. Không muốn cho Phật tử sinh hoạt tôn giáo, không muốn cho giáo hội chuyển vận ước mơ và ngưỡng vọng thiết tha của người dân Việt ra toàn thế giới. Xin mời bạn đọc vào trang thứ 6. Dạ, xin dạ, con nguồn đức hạnh có thể hót lên ha. Bắc bán cầu đang bước vào mùa thu. Lá thư trong tuần 6 thắp sáng ý thức và lời kêu gọi khẩn. Bắc bán bắc cầu đang bước vào mùa thu. Trong phương hình nhìn vào mùa thu ảm đạm cầu mị, tây phương thì thấy mùa thu rực rỡ những chiếc lá vàng bay, những chiếc lá khai màu của thu hoạch mùa màng và lễ hội. Cũng hình ảnh rừng thu pha sắc vàng đỏ.
Trong xin sáng hối.
Cũng hình ảnh rừng thu pha sắc vàng và đỏ. Nhưng hai nền văn hóa Đông Tây có hai cảm quan riêng biệt. Cũng hình ảnh đó người ta thấy là khởi sắc, cũng có người ta nghĩ là ảm đạm. Cũng khí thu lạnh lạnh mà khiến kẻ thấy cô liêu, còn có người vui thoát được cái oi bức của mùa hè. Tất cả đến từ nhận thức chủ quan. Mùa thu năm nay, giáo hội tạo lập ngôi chùa chung, ngài hoàn tất thủ tục tạo mãi trong khoảng thời gian. Tại tường Đức Phó Tăng Thống, tối nay Hòa Thượng Thích Chí Hòa gọi điện thoại hỏi han chuyện vận động tài chính. Ngài cố vấn của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo sức khỏe kém nhưng vẫn lo lắng nhiều cho Phật tử tạo mãi ngôi chùa Phật Quang. Mấy ngày trước, một Phật tử từ Aminta gửi test về với dòng chữ này: ngài cũng như đem chuyện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong tâm trí của con. Đọc chừng đó chữ, chúng tôi tự hỏi những hăng trầm của cuộc sống mang lại những điên đảo vọng tưởng hay những tấm lòng cao khiết. Có thể cả hai, giống như mùa thu cho chúng ta cả hai cách nghĩ, hoặc vui hoặc buồn. Trong khổ nạn thấy được thế nào là vô sở ý. Những ngày tháng đầu sau 30 tháng 4 năm 1975, cả miền Nam Việt Nam rung rẩy trước sự đàn áp bạo tàn. Ai cũng có thể bị tù đày, tài sản có thể bị tịch biên bất cứ lúc nào. Một lời vô ý cũng có thể là nguyên nhân bị bắt đi biệt tích. Thế mà khi cô nhi viện Quách Thị Trang bị nhà cầm quyền ngang nhiên chiếm dụng, thì vị tổng thư ký Viện Hoa Đạo 2 đã ra thông tư số 2 phản đối hành động vô pháp vô cương. Phải sống ở miền Nam trong giai đoạn đó mới cảm nhận sự quả cảm của một bậc tu hành tay không tắc tắc, chỉ tin vào lẽ phải và linh tiếng. Vì lẽ phải, cho dù phải đối mặt với muôn ngàn khổ nạn, lịch sử Phật giáo mai hậu sẽ ghi lại chính giai đoạn đấy, đau thương, khổ nạn của giáo hội sau năm 1975. Đã có những bậc lãnh đạo dám xem nhẹ an nguy của mình để đối diện với bạo lực một cách can đảm. Người ta đã tìm mọi cách dìm các ngài xuống, nhưng sẽ không có ai xóa đi được sự thật. Chấp nhận hành trình đơn độc, một thực trạng mà nhiều Phật tử Việt Nam vẫn không thấy quan tâm, cho là cho dù đạo Phật là một tôn giáo lớn của dân tộc, nhưng hiện nay không có được một cơ cấu tổ chức độc lập với nhà nước. Nói cách khác là tổ chức Phật giáo dân lập bị đặt ra ngoài vòng pháp luật pháp. Từ việc rõ nét từ năm 1980, khi nhà cầm quyền thành lập Ban Vận động Thống nhất Phật giáo. Năm 1981, cơ cấu mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, trực thuộc sự quản chế của Ban Tôn giáo Nhà nước và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Tất cả tổ chức Phật giáo tại miền Nam đều phải tự nguyện giải tán và gia nhập. Dễ hiểu thôi, bức tưng là bị đàn áp, tù đài. Một lần nữa, hai bậc lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ chối gia nhập, lại tiếp tục tù đài. Cả hai trải qua nhiều nhà tù rồi, cuối cùng bị an trí trong ngôi chùa tại thanh quán của mình. Thái độ như vậy vào thời điểm đó không phải là lựa chọn của số đông. Các ngài nằm trong số rất ít thôi, quên đi sự an nguy của bản thân chỉ vì đại nghĩa. Các ngài nằm trong số rất ít thôi. Những năm tháng kế tiếp là tù đài nối tiếp tù đài. Hành trình đó tuy cô độc nhưng làm tỏ sáng hùng tâm đại nguyện của người con Phật. Hành động chân chính phải dựa trên cái nhìn toàn diện. Chiến tranh Việt Nam là một cục diện phức tạp, tương lai của dân tộc chứa đầy những nan đề. Năm 2001, Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo gửi đi lời kêu gọi dân chủ cho Việt Nam. Bản văn đó không những đề cập đến thực trạng đau thương của đất nước, mà còn nêu rõ những nguyên nhân chính yếu và giải pháp cho sự bế tắc. Nói thường lý thì lời kêu gọi này là biểu đạt của hệ luận tứ diệu đế. Đau khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và hành trình dẫn đến sự diệt khổ. Cái nhìn toàn diện ở đây rất quan trọng. Ai cũng biết cuộc sống có vấn đề, nhưng vấn đề thực sự là gì? Đâu là nguyên nhân? Đâu là giải pháp? Đâu là phương cách đạt đến giải pháp đó? Ba nguyên nhân tạo nên một đất nước nghèo khó, lạc hậu và tám đề nghị cụ thể là nội dung chính của văn kiện. Cái nhìn toàn diện đó rất quan trọng. Những vấn đề được nêu ra không từ quan niệm hay nhóm chống đối, mà là đề xuất mang tính xây dựng, thực tiễn. Lời kêu gọi cũng nhắm vào người Phật tử Việt Nam với tinh thần vô ý, thắp sáng, ý thức, hộ quốc, hộ dân, hộ pháp. Trong chỉ đó không phải chỉ mới ghi trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đương đại, mà xuyên suốt trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vai trò dẫn đạo đòi hỏi khả năng tiên liệu. Tháng 3 năm 2009, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đưa ra lời phản đối khai thác quặng mỏ bô xích ở Tây Nguyên. Bên cạnh sự quan tâm về môi trường và lời cảnh báo về nạn ngoại xâm Bắc Phương, nhiều người, kể cả người Việt ở hải ngoại, thông tin về một sự xâm lăng mới của Trung Quốc đối với Việt Nam. Có lẽ người ta tin là với sự nhượng bộ tối đa của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giao thương mật thiết giữa hai quốc gia, thì sự xâm lăng bằng vũ lực sẽ rất khó xảy ra. Bây giờ thì đó không phải là điều đáng lo, mà là sự thật hiển nhiên. Đây là một trong bao nhiêu thí dụ cho thấy về cái nhìn xa của chư tôn lãnh đạo, hội đồng lưỡng viện. Tất cả những tiên liệu về vận nước và nội tình giáo hội đều cho thấy mức chính xác đáng kinh ngạc, dự đoán được những tình huống xấu sắp xảy ra và cương quyết có biện pháp cụ thể không phải là điều dễ dàng trong cương vị lãnh đạo. Sự khẳng khái chấp nhận búa rìu của công luận để giữ con thuyền giáo hội chưa bao giờ gặp nhiều thử thách thức như trong 10 năm qua. Hình ảnh của một cội tùng có những lần đi dọc miền duyên hải Bắc California, nhìn thấy những cây tùng, cây bách chơ gan cùng thông qua phong ba tế huyệt, bỗng nhiên nhớ tới những con người trong cơn bão loạn vẫn kiên cường gìn giữ những giá trị cao đẹp. Lịch sử của giáo hội trong 4 thập kỷ qua đầy những cuồng phong bão tố, thấp thoáng trong đó hình ảnh của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Bây giờ Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã đi rồi, chỉ còn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Cuộc đời của Đức Kim Tăng Thống không đơn giản để điểm xuyến bằng chức vị, bằng những công trình soạn dịch trước tác to lớn, bằng tiếng nói ảnh hưởng sâu rộng trên các diễn đàn quốc tế, sẽ là một thiếu sót lớn nếu quên đi sự cánh trực bất khuất, trí tuệ sắc bén của Ngài. Để thấy rõ điều đó, chỉ cần nhìn lại những biến cố trên sẽ thấy được phần nào tâm thái của một người sống vì lẽ phải, vì lợi lạc của nhân quần. Sự nghiệp tinh thần của Ngài chính là tài sản vô giá của tất cả chúng ta. Con số của tuần này khởi sự viết lá thư số 6. Thì riêng đoạn này thay đổi vào khúc chót. Phía bên bán vừa có yêu cầu là trong tuần này giáo hội phải có giấy tờ chứng minh là đã có đủ 1 triệu Mỹ Kim trong chương mục. Mặc dù theo khế ước mua bán thì tới cuối tháng 11, 2014 mới là ngày phải giao đủ số tiền. Trong lịch trình vận động tài chính thì chúng ta mới hoàn tất 2 nơi trong số 11 điểm cây quỹ và còn 4 tuần lễ để tiếp tục kêu gọi sự đóng góp. Chúng ta hoàn toàn tin là sẽ đủ số tiền sau 4 tuần lễ nữa, nhưng phía bên bán đang bị tác động bởi những người nào đó cho thấy giáo hội sẽ không bao giờ hoàn tất việc tạm mãi với số tiền đã hứa. Ở đây phải chăng những người nào đó là những kẻ mong cầu cho giáo hội không có chùa, Phật tử không có nơi sinh hoạt tôn giáo và chuyển vận ngưỡng vọng thiết tha của người dân Việt ra thế giới? Vấn đề trở nên cấp bách. Xin khẩn thiết kêu gọi tất cả những cơ sở, đơn vị, những Phật tử hữu tâm đã hứa cúng dường hoặc cho mượn, xin nhanh chóng gửi về văn phòng giáo hội. Thẳng vào chương mục của văn phòng 2 Viện Hoa Đạo. Đồng thời xin kêu gọi khắp nơi mạnh mẽ hơn nữa trong sự tiếp tay vận động tạo mãi ngôi chùa chung. Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn to lớn nhân nhất thời này bằng sự thắp sáng ý thức, cũng như nhân loại có nhiều cách nhìn về mùa thu. Đối với chúng ta, tất cả trợ lực chỉ là cơ hội tôi luyện thiện tâm, vun bồi phước hạnh. Houston, ngày 29 tháng 10 năm 2014, tỷ kheo Thích Cát Đẳng. Dạ, sa thú thấy bàn tay của Thành Như. Dạ, con không biết. tâm như có thể lên đọc và ghi chú thông tin về Phật giáo Nhã Mô Bích Tha nhé. Xin mời cô Tâm Như.
Tôi tưởng là tôi giơ tay để tôi đọc hồi hướng chứ. À, bây giờ tôi nghĩ là những cái dòng mà ghi chú đó, hả, chắc chúng ta không cần đọc đâu hả. Đó bây giờ thì quý đạo hữu đã nhìn ở trên màn hình, thôi để tôi đọc những cái dòng ở trên màn hình rồi trước khi tôi đúng con phải không? Rồi vậy thì bây giờ thì rồi ở quý vị nhìn nó trên màn hình đó thì đạo hữu Nguồn Đức Hạnh đã đưa lên cái địa chỉ đó, thì quý vị văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đó là ở chùa Pháp Luân. Tôi tới bây giờ tôi gửi thơ tới chùa Pháp Luân mà tôi cứ lộn hoài nha. Quý vị nhìn cái địa chỉ đó đi, 13913 sao Pháp Luân. À không phải Boulevard đâu nha. Rai vào. Lúc nãy là thượng tọa mới cho tôi cái địa chỉ nè. Rai chứ không phải Boulevard đâu Nguồn Đức Hạnh rồi. Chỉnh lại cái địa chỉ đó lại đi. Cái địa chỉ này là không đúng đó. Đó rồi thôi bây giờ thì tôi hồi hướng thôi quý vị ơi. Sa thuốc làm thai con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc phổ sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Vũ Tha Giá. Mời Lộc Quỳnh trở lại để kinh dùm Lộc Quỳnh ơi. Mời Lộc Quỳnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.